Quý vị mở máy cho đàng hoàng nha. Cái băng này để mà giải nghiệp cho chú Phước phải không? Có tên Hiệp à? Phan Thành Hiệp. Bữa nay mấy tay quý vị? Bữa nay ngày 20 tháng 9 chủ nhật tại chánh điện của chùa Tàu Nguyên ở thành phố Renton, cũng rất nhiều Phật tử đông. Có một cô Phật tử từ bên New York, cô nào đó, cô bay qua đây, cô nè. Rồi có nhiều Phật tử ở đâu, nhất là cháu của cô Dù Không ở từ con nè, đó con từ với gia đình mới bộ lãnh qua cũng đưa vào cái chùa này. Rồi hình như dự quán nó có kêu được một số Phật tử trẻ. Phật tử nào có dự quán giới lại đâu, không thấy gì.
Cô đế
là ai? Cô nào? Ủa mấy người này quen hết mà. Ủa vậy mà nói Phật tử mới nào? Dạ, còn dự quán nó gọi rất sớm, nó nói mở cửa sớm đi. Có nhiều người nó cuộc là sư phụ 7 giờ mở cửa rồi mà nó tới 10 giờ mấy nó mới vô. Như vậy đó, bữa nay nó có một cái chương trình rất đặc biệt. Một thanh niên lúc chưa bị tai nạn thì không có niềm tin tâm bảo. Sau khi anh ta bị tai nạn gần như chết, bị tai nạn lúc 9 giờ sáng và tới 6 giờ chiều mới tỉnh dậy, thì anh thấy cái đời sống sau khi chết có cái phần linh hồn, có cái phần thần thức, và anh bắt đầu phát niềm tin với tâm bảo. Hôm nay để giải nghiệp cho anh thì tôi xin nguyện đem cái vấn đề này ra để mà tôi chia sẻ. Và có một vấn đề rất đặc biệt tại Việt Nam, một cái mail là một người đã chết trên một tuần ở Việt Nam. Cái hồn Việt Nam có kiến, bây giờ Việt Nam nó như văn minh lắm, cái khúc trời thì nó làm miếng kiến để cho về nhìn. Thì về nhìn đó thì ổng đứng bên ổng nói chuyện than khóc với cái người chết, thì tự nhiên cái người đó mở mắt lên nhìn ổng, và ổng không chào ổng kêu. Thì mấy người trong gia đình nói ông chắc ông bị thần kinh chứ làm gì chết từng là mở mắt được. Thì lại mới thông tin cho thấy là nó mở lần thứ hai, và chút xíu nữa đứa con từ bên Mỹ về tới cũng cho mở lần thứ ba, và cái ngày đồng quan mở lần thứ tư. Thì ổng hỏi cái người đã chết đi về đâu, thấy không? Thì bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lại. Bữa nay cái phim cái băng này rất là đặc biệt, thì quý vị lắng nghe để tăng với niềm tin tâm bảo, và tôi sẽ giải cái nghiệp cho chú họ Phan, phải không? Phan Thành Hiệp. Phan Thành Hiệp. Dạ. Rồi mời tất cả quý vị chắp tay niệm bổn sư để thầy bắt đầu cái buổi pháp thoại đặc biệt hôm nay tại cái chùa Tầm Nguyên ở thành phố Renton, tiểu bang Washington. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật tử, mặc dù có pháp danh, mặc dù đi chùa tụng kinh, nhưng mà hầu như trên 50% Phật tử đều bán tính bán nghi, không biết là chết là hết hay là chết còn có cái đời sống ở bên kia thế giới. Và cái nguyên tắc mà thầy đi tu cũng vậy, nếu mà thật sự chết là hết thầy không cần đi tu. Thì giống như những người mà theo duy vật, đó là cộng sản, họ nói chết là hết, thì họ có thể hưởng thụ, họ làm tất cả những cái gì mà tội ác, họ không sợ gì chết, đâu có ai để mà nhận cái hậu quả. Nhưng mà hôm nay có một cái duyên lành, lâu nay mình biết những cuốn sách của bên Đoàn Văn Thông, những cuốn sách mà ông viết về bên kia cửa tử, dịch từ những cái gì mà Tây Tạng, mà rất nhiều. Bên đây có hàng trăm cuốn sách viết ra về cái đời sống kia là life after death, nhưng mà chúng ta không gặp người ở trong chùa. Hôm nay có một người bằng xương bằng thịt. Thì tôi nhắc lại, bữa con lên chùa đây, hai vợ chồng con lên là ngày thứ mấy? Lúc tụi con bị tai nạn xong rồi con lên tối đó.
Chủ nhật.
Tức là trước khi thầy đi Colorado là. Thì quý vị nhớ, tự nhiên tôi thấy hai vợ chồng đi vô, mà tôi thấy đi còn lờ khờ đi, mà cái kiểu như là quán gà vậy đó. Chúng nó cái mặt mày sáng sủa mà sao đi kiểu như quán gà vậy con. Dạ, cái tiên nó mới nói, tiên nó cũng có mặt lên. Bữa đôi tối là thường thường thầy tụng lăng nghiêm vào lúc 7:30. Nó nói dạ, cái anh này bạn của con, thầy ơi, ảnh bây giờ đó, ảnh mới tai nạn, ảnh còn chưa control được cái sự đi tiểu đi tiện anh nữa. Thử đồ sao dồn nó vậy mà nó khỏe lắm. Nó nói không, con bắt đầu, chú mới kể là đây lấy cái này chút nha, lấy cái này chút để đưa cho chú nói chuyện, cái đó nghe không rõ đâu, chú lấy cái này nè, chú cái gì chú lại nói chuyện, chú lấy cái này, dạ, chú để đây chút nữa thì cho, chưa để thầy giới thiệu sơ cho người ta hiểu sự việc. Thì sau đó từ từ con, để thầy mới hỏi là tụi con bị tai nạn với ai, nó nói dạ hai vợ chồng. Rồi thầy hỏi tuổi gì, cái nó nói dạ 33 tuổi. Tôi nói ủa con vợ tuổi gì, nó nói dạ hai chồng cùng 33 hàng tam tai hết. Tôi nói cùng đi chiếc xe. Cái bắt đầu thì tôi cũng nói bây giờ, nó nói bây giờ chú có niềm tin Tam Bảo rồi. Chú nói sao cái vụ này nó thay đổi hoàn toàn cái sự đức tin của chú với Tam Bảo. Và chú mới là xác nhận là bây giờ chú sẽ đi chùa, chú sẽ học Phật và chú biết rằng chết không phải là hết. Thành ra bây giờ thầy mời con giới thiệu con tên là gì, con nói đi, cầm cái microphone để giải nghiệm cho con. Tại cuốn băng này nó sẽ giúp cho nhiều người trẻ. Con tên gì?
Thì con tên Phan Thành Hiệp.
Dạ, con tên Phan Thành Hiệp. Để xin con thầy chỉnh cái microphone cho con. Con nói là con tên Phan Thành Hiệp phải không?
Dạ, Phan Thành Hiệp.
Dạ. À, Phan Thành Hiệp năm nay con mấy tuổi?
Dạ 32, 33.
33 tuổi. Con cư dân ở đâu?
Dạ ở Seattle.
Ở Seattle. À, con đã có gia đình và bạn đời để ngồi bên không?
Dạ bà con.
À, giờ con tên gì?
33 tuổi.
33 tuổi mà tên gì?
Dạ tên Thoa. Thoa. Lê Thị Kim Thoa.
Lê Thị Kim Thoa. Để thật ra đó tôi muốn nói đây là bằng chứng bằng thật, để người ta nói là nhiều khi tôi kêu ông con lên đóng kịch, thấy không? Con có được đóng kịch, sư phụ cho tôi có bao nhiêu tiền để lên đóng kịch không?
Dạ.
Không có. Còn có nói hoàn toàn.
Chở mẹ con lên đây.
Dạ.
Có chỉ vào sáng rồi cũng ra.
Dạ. Mẹ con có đây không?
Dạ không.
Giấu bà đi nha.
Dạ giấu.
Đừng cho bà biết, chỉ cho thế giới biết thôi. Dạ.
Tại mẹ con đang vui nên không có muốn.
Không muốn mẹ biết. Tại vì nó bị tai nạn nó không cho má nó biết, sợ má nó buồn. Má nó cũng là một Phật tử ở đây. Thì tôi muốn xác nhận như vậy để quý vị những người đây biết đây là cái người, một cái người bằng xương bằng thịt. Thỉnh thoảng có chở mẹ đi chùa nhưng mà không bao giờ bước vô chánh điện, đúng không con?
Dạ, có vô xá.
Xá vậy thôi. Xá nhưng mà coi như là không có tin, không có điếc, coi như là chỉ tu tu hoài miệng thôi.
À. Dạ, tại vì con học về khoa học và học về ký sinh trùng và học về y tá.
Dạ, thành ra không có tin. Cái gì mắt thấy tai nghe mới tin. Thành ra cái chuyện mà nói ô vô đây là ăn Phật rồi chết rồi được về các cõi tốt, hoặc là làm lành ăn hiền ở lành thì chú không có tin. Rồi bắt đầu cái bữa đó là ngày thứ mấy, tại sao con bị tai nạn? Con
dạ,
bị
làm thứ bảy, bữa đó có lẽ là bão nhiều, cái người tài xế kia.
Bữa đó con lái chiếc xe hiệu gì?
Dạ lái xe Toyota RAV4 mới. Tại con nghe là bạn con hỏi xe nào chắc mình nó tốt.
Toyota RAV4 mới. Dạ.
Toyota RAV4 mà con chỉ có 30.
Con dạy có 30 mà lúc đó là trên đường Grand Nien.
Dạ 9 giờ sáng
ngày thứ bảy.
Dạ. Trời cũng không có mưa gì hết.
Dạ.
Dạ mà bên kia chạy tới.
Tức là khoảng 3 tuần hơn rồi phải không?
Dạ, ngày
29
là 3 tuần.
Ngày 3 tuần, dạ. Thì bữa nay là mình 20, tức là đã còn 9 ngày nữa là giáp tháng. Dạ. Thì khi mà xảy ra tai nạn là có vợ con ngồi cái bên nữa.
Dạ.
Thì như vậy là cái xe nó chạy ngược chiều, nó tông vào con hay là con tông vào nó?
Nó chạy ngược chiều mà nó không biết sao nó lắc quên con.
À, tức là con đi hướng này và nó kia mà tự nhiên nó hết qua lấy sạch. Thì con chạy 30 mai, nếu mà nó chạy cỡ 40 mai thì chúng ta đụng nhau trở thành 70 mai.
Dạ.
Đụng sức, cái đầu đụng đầu rất là nặng, tức là nếu mà đụng nó sau lưng thì nó nhẹ. Rồi con kể tiếp, sau khi đụng xong thì con biết cái gì? Con thấy xe nó lủi vô, con biết là thế nào cũng tránh không nổi phải không? Thì con
không nhớ rõ, tại không nhớ thoáng được có chiếc xe tới.
Rồi cái là con
cái rồng,
rồi lúc đó
con không có biết gì hết.
Rồi sau đó con thấy lúc nào, khi nào con thấy con chết?
Không biết bao lâu sau đó thì tôi thấy giống như con cái người nó hơi bị lân lân,
con
tự nhiên giống bị nước nó trôi lên.
Dạ, nó nổi lên.
Nổi lên thì con thấy sao lạ. Xe, nhớ là xe này.
Xe con có sunroof không?
Mua là không có sunroof. Tại vì Toyota RAV4 từ cái đời mà XLE trở lên tới Limited thì nó có sunroof. Con không thích sunroof tại vì nó hay có
lít nước rồi vậy đó hả?
Nước rồi nó làm cho con thì bị dị ứng á.
Dạ.
Nên là con không thích.
Không có sinh rút.
Mua LED thôi.
Dạ. Yeah.
Thành ra nó không sinh rút. Sao thấy nổi lên cái đi xuyên ra xe.
Thế con thấy con đi xuyên qua cái nóc xe.
Dạ. Yeah. Mà con thấy con muốn lên nữa nhưng không tại sao nó dính cái trên vai.
Còn cái chân còn dính lên cái vai. Mà cái người con thì đã xuyên khỏi cái mũi rồi.
Dạ. Yeah.
Rồi khi đó con thấy cái gì?
Thì khi con nhìn xuống thì là thấy nhìn giống như là nhìn see through, giống như nhìn
thấy xuyên qua cái xe.
Thấy xuyên qua thấy vợ con đang khóc la đang.
Kéo
con gì đó không biết. Dạ, yeah, đại khái lây con khóc la rồi con nhìn xuống là thấy người xung quanh mọi người đang tới dồn để...
Là ai tới, cảnh sát hay là fire department?
Con thấy ai cũng mặt trắng trắng mà giống như đèn đèn sáng trắng vậy đó, ai cũng vậy hết. Nhưng mà con nghe được là thấy giọng của người đó là chắc là người da đen, còn giọng của người đó là người mễ, hoặc là giọng của cái bà kia là người da trắng. Mà con nghe được là đại khái là
nhưng mà tất cả những người đã cứu con được gương mặt rồi có cái dòng hào quang giống như sáng như đèn vậy phải không?
Sáng không phân biệt được họ là da trắng hay da đen hay là
thì ngưng cái chỗ này một chút.
Nhưng mà chỉ nghe được giọng.
Quý vị biết tại sao ở trong mật tông nó nói mỗi người chúng ta đều có cái hào quang, mà khi cái người nổi sân á thì cái hào quang là màu đỏ, mà cái người đó mà đang buồn thì màu đen. Nhưng mà những cái người phai được phong minh lính cứu quả mà họ là họ cứu, mà khi họ cứu người là cái tâm họ là tâm gì tâm Bồ Tát. Thành ra tất cả những người ổng nó chỉ nghe được tiếng người bị người da đen, người Mễ, người Mỹ, nhưng mà mặt người nào cũng sáng như ngọn đèn. Tức là không, khi mình đến mình cứu người đó, lúc nào cái tâm mình cũng phải là thương người, đúng không quý vị? Thành ra những người đó tâm tốt. Cái chỗ này quý vị để ý, khi lúc quý vị chết mà quý vị khởi tâm thương, tâm từ bi, tâm cứu độ quý vị về cõi cao, mà quý vị chết rồi quý vị nổi sân nổi hận, quý vị đi xuống rồi con đi tiếp đi, thì con thấy như vậy rồi con rồi thấy được cái cảnh mà họ làm hóa nhân tạo được không?
Dạ, họ kéo con ra,
kéo cái xác con ra,
kéo con ra rồi bởi vì con chấn thương sao cho nội tại nên họ đút cái gì trong họng con cho con hấp này nọ cho thở, xong rồi có vẻ như là con thấy đại khái như là họ cắt áo quần con ra này nọ,
cắt quần áo luôn, tức là họ cắt đồ ra thở, cắt trần truồng luôn. Dạ.
Dạ. Rồi họ lật con tới là lật lui gì đó con sao đó
con cũng thấy vợ con khóc nữa hả?
Dạ lúc đó là
hay là nó hỏi con bảo hiểm ở đâu phải không, con la sao đâu không
quay về bên con tại con giống như xác tại con bị nằm dưới đường, giống như con bị nằm dưới đường chỉ nhớ đại khái vậy. Rồi sau đó họ làm cái gì đó cắm điện hay gì đó sau đó con mất không có biết
mất luôn. Rồi bao lâu con mới biết là con sống lại? Từ con đụng xe đăng đó là 9 giờ sáng là tới bao lâu con mới tỉnh dậy?
Dạ khoảng buổi chiều buổi tối khoảng 5-6 giờ tối trong bệnh viện.
Lúc đó thì con tỉnh, con mới biết con nằm trong bệnh viện phải không?
Dạ.
Đó. Thì bây giờ sau khi mà con đã có cái kinh nghiệm mà mình bị tai nạn, mình bị bất tỉnh, mình chết, rồi cái hồn mình xuất ra, mình đi xuyên qua, mình nhìn xuống thấy cái cảnh, con thấy vợ con ngồi một bên, nó khóc, rồi con thấy người ta lôi xác con ra, rồi làm hô hấp nhân tạo. Mà cái điểm quan trọng mà có những cái trùng hợp như trong cái bệnh kinh đó mà nói về cái hào quang của những người đó, thì nó nói là những người đó cái mặt đều tốt hết. Mà bây giờ có một điểm, thầy bảo đảm với con đó, theo trong kinh Mật Tông á, là họ có nói thế này, cái người nào mà đã xuất ra khỏi cái hồn mà trở lại con mắt sẽ mở mắt. Bây giờ con sẽ nhìn thấy tất cả mọi người đều đẹp hết không?
Dạ, tại con có nói thầy con mắt của con đều mờ hết.
Bây giờ con thấy tất cả mọi người ai cũng đẹp hết không?
Ai cũng dễ thương hết, cũng trẻ hết. Đó. Thầy không thấy nếp nhăn.
Cái điểm tôi nói cho cái gì nghe?
Dạ.
Trong kinh Mật Tông có nói thế này: khi một người mình á, mình dính với cái thân mình 100% á, thì mình thấy từ cái tàn nhang, từ cái mụn, từ cái nhang. Nhưng một người mà đã xuất ra khỏi cái thân này đó, khi họ trở lại không cầm lít ly được. Hiểu chưa quý vị? Ông này vài bữa nữa là ông sẽ thấy được cái thế giới của người âm một thời gian sau. Con mắt con bây giờ không, con mới có 30+ tuổi à, con có hư đâu, con chưa đeo kính lão được, phải trên 40. Nhưng mà bây giờ thầy bảo đảm con á, con nhìn mấy cô này đều thấy đẹp hết không? Thấy cô nào đẹp không?
Ai cũng đẹp hết.
Đó là cái phước, là cho thấy rằng vị này nếu mà con chết lúc đó đó, con sẽ đi về cõi trời. Tại vì cái nhìn cái tướng đó, cái phước tướng đó là hiền lành. Thành ra cái nó có được cái mắt của chư thiên, họ không nhìn mình qua cái thân xác tứ đại. Thành ra con bây giờ đó, con chỉ có 50% là cái thân xác này, tức là bây giờ con lái xe con vẫn thấy được bình thường, con lái được phải không?
Dạ, thấy được bình thường.
Nhưng mà nhìn mặt người ta con thấy người nào cũng đẹp.
Dạ.
Như cái cô nào mà tàn nhang cách mấy con cũng không có thấy tàn nhang được, tức là thấy người nào cũng đẹp, cũng tươi,
cũng hồng hào.
Đó, cái đó là cái nhìn của chư thiên. Thành ra con mà cho làm giám khảo mà thi qua hậu là con sẽ chấp đậu hết. đưa cho con Nga đi dự, đưa cho bạn Thạnh đi dự, cho Hạnh Phước, bà nào bà đấy cũng đậu qua hầu phu nhân hết. Cái đó quý vị thấy rõ chính chú nói nha. Thành ra trong kinh có nói rõ cái đoạn này, là một người mà chết đi sống lại, cái người đó không còn dính 100% vào con mắt phàm của chúng ta nữa, mà chú còn một nửa của con mắt của thiên nhãn. Thành ra chú sẽ thấy được mọi người rất là đẹp mà không thấy xấu. Thành ra chư thiên đó, họ nhìn chúng ta là thấy tốt hết, tại vì cái tâm của chư thiên. Còn tâm của chúng ta đó, thấy ai cũng xấu hết. Ha? Mình xuống nhà bếp thì chê bà này nấu dở, bà chi nấu ngon, lên trên này chiếc bông không bằng tôi, phải không? Rồi đi chỗ nào á, bà nào dơ quá, tức là đi đâu mình cũng chê, từ khi thức dậy cho tới ngủ mình thấy ai cũng xấu, vì mình là loại gì? Là loại phàm. Nhưng mà chú này được cái phước, bây giờ chú được 50% của con mắt thiên nhãn. Bây giờ con có thể, bây giờ con nhìn vợ con thấy đẹp không?
Vợ con luôn luôn đẹp.
Rồi nhìn con bồ con cũng đẹp luôn, không dám nói hả?
Có bồ.
Đó là cái điểm mà thầy muốn highlight cho quý vị thấy. Thành ra người ta hạnh phúc lắm, thấy ai cũng tốt, có thể nhìn ai cũng hồng hào, phải không?
Dạ, chỉ là trí nhớ con nó hơi lộn xộn, là con không có nhớ chuyện xấu, nhớ toàn là chuyện tốt.
Rồi cái đó là quá tốt rồi, thấy toàn chuyện tốt không?
Thí dụ là tôi thấy con mắc nợ nhiều người quá.
Con mắc nợ nhiều người con. Cái mà mục đích của Đức Phật là trong kinh á, chỉ thấy những cái tốt của người ta thôi. Phải không? Mà mình ở đây người ta mình thấy cái xấu người ta không à. Mà thấy cái tốt không được, mà chú bây giờ sau cơn chết đi sống lại, chú nói thấy toàn cái tốt người ta. Mà nhìn cái mặt người nào cũng không thấy tàn nhang, người nào cũng hồng hào, cũng đẹp hết. Thì như vậy con đi đâu con cũng tạo thiện nghiệp, đó là cái phước của con. Mà có lẽ là cái phước của cái chùa mình đã để cho quý vị thấy. Phải không? Vỗ tay đi quý vị. Cái phước đó. Con này đi từ New York ra đây không đủ tiền máy bay nha. Không đủ tiền máy bay nha. Thành ra những cái này đó chú này có tù. Do đời trở lại đời này mà quý vị biết, cũng như là cho chú nhắc một cái tai nạn mà nhớ. Mà lúc đó sư phụ nó chưa hết, còn nữa con không có tin nó. Mà rồi từng rồi con bị đụng lần đó. Nó đụng con là đụng đông, đụng số đích, phải không? Thầy rất sợ con chết đi rồi không kịp nói, thầy tôi sợ quá chừng tôi kêu tiên, nó còn ba tặng cho tiên. Mà thầy chưa biết là nãy thầy tưởng là con chưa bị, tôi nói tiên làm ơn đi, nó còn ba trận là nó mới chết, mới một trận à, có chuyện nó chết, thà là con nói xong rồi con chết cũng được, phải không? Con lên cõi trời cũng được, cho thầy có cái băng. Thành ra thầy kêu con nó làm ơn nha, làm ơn cho tiên. Mà nó nói dạ, ổng nhận lời. Nhà ổng lên tới đây cái ổng nói là ổng đã chết lần thứ, ổng bị đụng lần thứ hai rồi. Thành ra từ đó quý vị mới thấy rõ ràng chúng ta có một cái thế giới mà lời Phật nói không có hư vọng. Bữa nay đó, bây giờ con thấy đi chùa, nãy con ngồi tụng kinh rất là thành kính, phải không? Tại vì cái tâm á, con vài bữa nữa con không có lạ gì nữa đó, vài bữa nữa con sẽ thấy những cái, từ khi mà con ổn định rồi đó, thì con sẽ thấy được những cái thế giới người âm, con thấy được những người chết, chẳng hạn mai mốt vài bữa nữa giờ chưa đâu, thì con không có gì để sợ hết. Tại vì con cũng đã từng ra rồi, con đã chết rồi, bây giờ con đã trở lại được rồi, không? Thành ra cái đó là cái phước của mình. Thành ra từ nay đó thầy nói con đó là được, chúng nó có tù, mà bây giờ nó nói cái lợi ích của sau khi nó chết sống lại, nó thấy ai cũng đẹp. Cái thứ hai, nó không thấy được cái xấu người ta mà thấy toàn cái tốt người ta không. Chẳng hạn như hồi xưa con với vợ con nhiều khi vẫn có những lúc nó bất như ý, nhiều vợ chồng mà chén ở trong cái nhà bếp mà còn đụng nhau lỗ cổ mà hút gì lại. Nhưng mà giờ con nhìn vợ con thấy toàn là tính tốt, con không thấy tính xấu, phải không?
Vợ con hồi xưa giờ cũng tốt.
Hồi xưa giờ cũng tốt. Vậy là ông này là coi như là bây giờ thấy tốt hơn nữa, phải không? Đó. Thành ra là bây giờ tôi kiếm người nào tặng nhang nhiều, chứ bụng này tặng nhang trong lưng mình, nhìn cơ nó thấy tặng nhang không?
Dạ không.
Vậy là
phụ rất hồng hào
rồi. Vậy được rồi, nói là nhiêu đó là ăn tiền rồi, phải không? Ước gì nó là cái camera là nó chụp ai cũng thành người đẹp hết. Có phải là trong kinh Phật nói người mà giống như ông mà quý vị biết ai không, ngài Phật Ẩn và ông gì, Tô Đông Pha. Tô Đông Pha trong bụng xấu thì thấy ai, thấy ông Phật Ẩn ngồi thiền giống như một cái đống phân bò. Còn khi mà ngài Phật Ẩn tốt thì thấy ai cũng là Phật, ngồi giống Phật. Thì là cái phước của chú này rất là hay, bây giờ thấy ai cũng đẹp và thấy toàn cái tốt của người ta chứ không thấy cái xấu. Đó là cái nhìn của chư thiền. Chư thiền thấy ai cũng tốt hết, thành ra không có tạo ác nghiệp. Thì từ nay thầy cố gắng chút nữa con về, thì bữa nay sau khi thầy thuyết pháp cái thuyết pháp này xong, là thầy muốn biết là coi như tất cả những người trẻ, chú này đó, nếu mà chú chết đi thì chú không làm công đức gì, nếu mà thật chú chết bây giờ ở trời đó, thì chúng ta không có hiểu. Vì chú là cái người bằng xương bằng thịt, người tại local, má đi chùa này, mà bữa nay ngồi hiện diện cho hai vợ chồng này nữa, coi như có mặt đàng hoàng. Thành ra thầy muốn gửi một thông điệp cho hàng đệ tử thầy là con thấy rõ ràng mình nên làm trước khi mình tu lấy. Tại vì khi mình đứt như bữa đó, con muốn làm phước con cũng không làm được. Thành ra trên đường mình thấy một người hôm lết, mình cứ móc mình cho người ta đi. Mình đừng, người Việt mình trước khi cho anh cha này coi giả bộ tướng mẹ này còn đẹp quá đó. Cái đó là những cái xấu đó. Nhưng mà giờ mình thấy mình chỉ biết là người ta đang khổ, đừng có diễn nữa, phải không? Tại mình cho đi. Như giả sử như nó giờ nó có phước, bây giờ nó này về nó còn đi làm vậy, bữa nó sẽ còn giúp được nhiều người, nó sẽ biết nó làm phước là nó có cái đại phước. Còn trước đó nó cho ấy, mình muốn cho mình nói, cha này thanh niên mạnh hơn mình sao tội gì cho. Cái gì mà móc ra đầu tiên móc 10 đồng đấy, đừng có cho, thôi cho 5 đồng, nhưng mà tướng mẹ này chứ chung này cũng cầm mấy bút đồng chú kim, cầm cho lại 1 đồng thôi, mà cho rồi sao về còn tiếc nữa, phải không? Thành ra được giàu mà coi như giàu từ 30 tuổi tới 36 tuổi cái bằng rớt xì, hiểu chưa? Coi như là tiền phú mà hậu coi như là hậu bần. Thời nay chúng ta muốn tiền bần hậu phú đó thì từ nay cho rồi không tiếc, nhớ nha. À, cũng như là cô Liễu Hạnh đó, hồi đó là kiếp trước là cái đi cúng cho đã, thành ra được làm bà chủ triệu phú, coi như tiền phú mà hậu nghèo. Đó, thành ra từ đây chúng con thấy thầy cảm ơn con rất là nhiều. Mục đích của thầy là con phải ở đây, mà có những cái mà mình không có tin mình cũng phải tin. Như cái bói toán mà khi mà thầy coi ra đó, thầy dám nói với con xác định được. Thầy nói con còn nạn nữa, con nói chưa không, chưa hết còn bị nữa. Mà tôi nói có con nghe, mà tôi nói dám mạnh thì tại sao? Tại vì tôi nói cái bói toán nó có chứ không phải không có. Nhưng mà dùng cái bói toán để ăn tiền người ta đó là tà đạo. Mà dùng cái bói toán để biết người ta có nạn, như bây giờ chúng tin nè, sáng vô tôi nói con còn nạn, hồi tối tôi kêu tiên có phải sư phụ kêu các con không, tôi nói kêu nó lên đi, nó còn ba cái nạn nữa đó, mà nó có một cái thôi. Nó vừa bước vô hai chồng nó cười cười, nó nói có rồi mới đụng nữa, mà đụng anh cứ đụng đậu và đụng đít, tôi nói giờ còn cái thứ ba này không chừng là nó đụng ngang không đó con, thấy không? Tôi nói có mặt của cô luôn. Tối đó tụi kinh, thành ra thầy rất là lo, thầy cứ trông cho nó đến đây càng gấp thành lớp. Tại vì á, cái chủ mạng quỷ dương, chủ tập quỷ dương, cái ngày đó là bốn thằng quỷ dương, chủ mạng quỷ dương là tính bắt nó nè, là con xem bữa đó là con có, bây giờ là con gặp dữ quá rồi, thấy không? Rồi cái chủ tật quỷ dương là nó sẽ bị tật, mà con bữa đó con thoát được cái tật và cái phước. Rồi cái chủ hao quỷ dương là con sẽ hao tài đó. Thành ra chủ họa, chủ tật, chủ mạng, chủ hao, bốn cái nó cộng lại mà nó bắt thằng này ngay bữa đó là tháng 7 nha con. Bữa ngày con bị vẫn còn trong tháng 7 âm lịch đó con, là tháng của cô hồn đó. Bây giờ con mới qua đi nó nhẹ rồi, qua khỏi tháng 7 là nó nhẹ lắm rồi nha. Nhưng mà con còn một cái nữa là trong tháng 12, tháng 12 của Tết năm nay đó, con phải giữ gìn cẩn thận các làm phước. Thì con giờ tháng 12 âm lịch mình tính từ đây, con giữ cho tới ngày 30 đêm giao thừa thôi. Cái dòng đó đó con giờ con đeo trong tay, đeo cái dòng mà để trên chỗ hòa thượng đó. Rồi xong tới khi hết sang năm nay đó, hết cái năm mà cái năm nay là năm mùi, sang năm coi như đích thân á, thì con trả lại đó cho sư phụ. Dạ, yeah, trả lại cho sư phụ. Còn tôi nói cho cô Phượng biết, tôi đi về tôi dọn cái thủng kinh, tôi dọn trên cái chỗ cái bình cam lồ của Đức Quan Âm đó, thì nguyên cái gia đình của con đó là trong gia đình con già với em con bị chết trùng bên chồng á, thầy mới giữ bốn thằng con trai con với ông xã con, tôi để trong đó mà tôi đi về không biết ai rút mẹ nó đi. Tại vì á, nhiều người đó không biết, tưởng là dơ. Tại vì cái bình bông mà cái đó là những cái tan cái tên của chú của gia đình đó, tôi ký vô đó rồi tôi viết câu chú mà để mà giữ trong đó cho tới khi mà quá coi như là giữ 7 năm. Nhưng mà không biết là tôi về tôi không biết ai lấy cái đó. Trong này có bà Tám nào tự nhiên dồn cái đó tưởng là nuôi dẻ, nhét vô trong, quý vị thấy cái bình nước cam lồ, bình nước Quan Âm không? Tôi mới nhét hết vô tên tuổi của ông Chánh. Tại ông Chánh là trưởng nam. Rồi luôn mấy đứa con ổng, mà từng rồi tôi tụng kinh với cô Nga, tôi không biết tôi hỏi ai rút cái đó, tôi đi về mới mất từng này, nó mất từng rồi. Thì trong này tôi không biết là cái bà Tám nào lên đó rồi thấy tưởng là cái đồ đùi dẻ nhét vô rút đi, cô nhớ mà lần có trắng trắng nhét ở trong đó. Thành ra tôi nói cái đó cẩn thận, tại vì có những cái phải giữ, có gì phải tin. Tại vì nếu mà tôi nói cái này nó phối hợp giữa cái bối toán của thế gian, Cũng như quý vị bố tóm Đức Phật ngày xưa sinh ra đời, người ta cũng nói Đức Phật sau này sẽ đi tu, có không quý vị? Thì nói những cái bố tóm nhà Phật nói đừng có lợi dụng cái bố tóm đó làm tiền. Cũng như thầy hù thầy nói con sẽ bị vậy vậy ha, cái này bị rồi cái này lên đây bây giờ cúng ngàn bỏ vô tiền cho sư phụ yếu ốm xì bùa, cái đó là sư phụ tà đạo. Nhưng mà sư phụ lên đây, sư phụ nói con ráng làm phước con, từ nay con đi làm con giúp người này người kia, con làm rất nhiều phước đức đi, nhưng mà con có cái phước đời trước. Tại vì thầy nói thẳng con luôn, lúc còn nhỏ đó con ngủ con thường thấy con bay lắm, con thường ở những cái cảnh rất là đẹp nha. Thầy nói luôn á, con từ cõi trời con rớt xuống đó, thành ra bữa nay đó thầy chỉ cần nói là coi như là nó ngồi đây để mà cái cuốn băng này ra để cho những người mà không tin chết là hết á, và họ cứ nếu không có đời sau đó thì rõ ràng nó thấy là khi nó xuyên qua cái sân rút, mà xe nó đâu có sân rút, rồi nó nhìn tại cái sân rút nhìn xuống này. Như vậy chú này sống chú thấy bằng con mắt này, mà khi chú chết chú thấy bằng cái mắt gì? Thấy bằng cái tâm, phải không quý vị? Thành ra cho thấy rằng con mắt mình á là chỉ soi cái sự vật thôi, nhưng mà con mắt không thấy mà chính là tâm thấy. Thành ra khi cái phần tâm là cái phần linh hồn của thần thức đi ra, nó đâu sử dụng con mắt này. Con mắt chú lúc đó là nằm ở dưới rồi. E bát buông chưa con? E bát buông không?
Buông hết luôn.
Nó buông hết luôn.
Mà lúc đó con nhắm mắt.
Mà nhắm mắt, nó nằm nó chết nó nhắm mắt. Lúc đó con thấy chồng con sao? Nhắm mắt hả? Nhắm mắt mà giờ mà nó thấy hết, nó thấy bằng cái tâm. Cái phần linh hồn nó thấy nó vẫn còn đứng. Cái chân mai là con chân con đứng trên cái vai con á, cái chân con mà bước khỏi cái vai một cái là coi như là con đi luôn rồi, là nó hút vô một cái đường mà hầm màu trắng đó, người ta thấy có một cái đường hầm đó, may là nó còn dính, nó còn đứng trên hai vai này thì nó còn đây, nó còn dính lại. Thành ra bây giờ nó mắt con bác sĩ nó sẽ con sẽ bị mờ khoảng thời gian dài, rồi sau đó con sẽ từ từ con điều chỉnh lại. Nhưng mà khi mà con điều chỉnh xong cái đó bắt đầu con sẽ thấy người không à, khi bác sĩ trị cho con mà thấy là bình thường á thì lúc đó con sẽ có hai cái thấy. Là cái thấy mà khi mà nó có thể nó lấy tay nó che nha, vậy là nó sẽ thấy được người âm, mà nó lấy ra thì nó thấy người hoài. Đó là nó thấy, nó sử dụng con mắt khi mà nó đã lúc nó chết rồi nó thấy bằng bên kia đó, thì nó sẽ sử dụng cái đó. Và trong người nó sẽ có hai cái thấy, một cái thấy của thiên nhãn và một cái thấy của nhục nhãn. Khi nó chết nó ra là cái thấy của thiên nhãn. Còn nếu mà nó thấy ai cũng xấu đó, là thầy nói tệ rồi, cái thấy của quỷ thần. Rồi thầy cảm ơn con ha. Dạ trở lại cái vấn đề tôi đọc cái mail mà của bà cụ, như đó đủ rồi, tại vì như đó đủ rồi, còn cái chuyện mà quý vị muốn chết không thì bữa nào cứ chết thử là biết không? Còn bằng xương bằng thịt đây nè quý vị, chú này cái mặt mày rất là sằng hồng hào, mà chú không có phải là lên đây nói láo được, nhìn cái mặt người tướng tự tâm sinh, đúng không quý vị? Cái người này ở ngoài nó mượn tiền mình có thể cho mượn được, thế dụng trung cho mượn không? Mặt mày đàng hoàng, bây giờ con thấy Diệu Trung nó đẹp á, chả nó nãy nó nói thế ai cũng đẹp mà sao con không cho tiền nó? Cái đó là cái phước đó quý vị. Bây giờ thấy ai cũng đẹp mà chỉ thấy được cái tốt của người ta, không thấy cái xấu, là cái thấy của chư thiền ha. Đó rất là hay. Bây giờ thầy nói là cái chuyện này nè, bây giờ thầy trở lại cái người chết mà tại sao lại thấy thấy được mà mở mắt nè, cái khe này nó ăn với cái khe này nè, tôi nói cho quý vị lắng nghe. Ông này ông tên là Thảo Trần. Ông này Thảo Trần, ông ở Mỹ. Ông email cho thầy là ngày September 2nd 2 tháng 9 mà thầy bận mới bữa nay thầy mới trả lời. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy Thông Lai. Con ngày nào cũng nghe pháp của thầy online. Con rất là cảm ơn thầy đã mở mang trí huệ cho con học hỏi rất nhiều về Phật Pháp. Con có người cô, chị hai của ba con vừa mới qua đời ở Việt Nam lúc 5:30 sáng ngày 14 tháng 7 âm lịch vừa qua. Con không về để giữ đám tang được vì bận công việc. Ba con về một mình giữ tang lễ. Con có câu hỏi này xin thầy trả lời cho con và nhiều người cũng đang thắc mắc trong gia đình con, nhờ thầy giải thích. Cô con bị xỉu trong nhà tắm, đem vô giường nằm khoảng nửa tiếng sau thì tắt thở và ra đi rất bình yên. Khi chết thì thổi tướng nhìn thanh thản, thân thể mềm mại, ấm áp. Đến lúc liệm vô quan tài cũng mấy tiếng sau, coi như là cái triệu chứng của bà này, bà chết là bà đi té trong nhà tắm, rồi đem vô giường khoảng nửa tiếng sau thì tắt thở. Rồi khi chết thì thổi tướng rất là thanh thản, thân thể sau khi chết là mềm mại, ấm áp. Thân thể mềm mại, ấm áp đến lúc bỏ vô quan tài vẫn còn ấm áp. À, thì họ không có biết thử thôi tướng, nhưng mà họ nói là mềm mại giảm áp. Sau khi ở Việt Nam thường thường 24 tiếng thì bắt đầu họ, Việt Nam thường thường mình chết là họ để đúng 24 tiếng, họ cột hai đầu chim cái, họ chờ 24 tiếng coi có sống lại không, hoặc là có con mèo nào nhảy qua thì sau 24 tiếng bắt đầu làm lễ kêu là nhập quan. Sau 4 ngày, tức là chết 4 ngày, ba con mới bay từ Mỹ về Việt Nam dự tang lễ. Bước vô nhà đứng bên quan tài là Phật tính. Ở Việt Nam bây giờ cái quan tài nó không phải như Mỹ mà mở ra, mà họ cái khúc trên á thì họ làm bằng kính để cho mình nhìn thấy, là tại Việt Nam xứ hợp nóng họ không thể mở như mình Mỹ. Bước vô nhà đứng trong quan tài, mặt trên là bằng kính, mặt dưới thì gỗ. Ba con khóc và nói chuyện với cô con, thì cô con, ba con đang khóc kể: chị ơi, chị đi quá sớm, em không về để giúp mặt chị. Thì cô con, ba con đang khóc, mở mắt ra nhìn ba con. Ba con đang khóc quặn quá, không dám khóc nữa. Thì chị kêu mấy người kia chạy lại coi, thì không dám lại, bà nhắm lại. Bà nhắm lại, rồi bà nhắm lại, nhắm lại, mà trong khi nhắm lại đó thì nước mắt chảy ra. À, coi như là nhắm lại mà khi mà nước mắt lại chảy trào ra và rơi nước mắt. Rồi khi người con út của cô con lại, và người con trai út này cũng là kêu, tức là kêu bà đó là bằng mẹ, mà kêu ông này bằng kêu là cậu gì, kêu ông già này bằng cậu, thì cũng mở mắt ra nhìn nữa. À, khi đứa con về thì mở mắt ra nhìn, nhìn xong rồi thì cái người ta bu lại coi thì nhắm lại. À, gia đình ở Việt Nam có mời thầy về tụng kinh, nhưng họ chỉ tụng nửa tiếng rồi ra về, gia đình không biết thầy tụng kinh gì. Sau đó 2 ngày bỏ vô quan tài, tức là về là 4 ngày, 2 ngày nữa là 6 ngày. Lúc chuẩn bị làm lễ động quan để đem chôn, ba con lại đứng kế bên quan tài kể lễ một lần nữa để chụp hình. Thì cô con lại mở mắt ra 2 lần, mở mắt ra nhìn ba con, ba con cũng hoảng hồn bỏ chạy lần nữa. Rồi cô lại nhắm mắt lại. Như vậy tổng cộng là ba con nhìn được 4 lần, và đứa con của cô là nhìn 1 lần mở mắt. Mà khi nhìn con thì nhìn ba con thì không khóc, mà nhìn đứa con trai từ bên Mỹ về thì khóc. Xin hỏi thầy, cô con chết như vậy cô đi về đâu, đường thiện hay đường ác, có siêu không? Cô con mở mắt 4 lần nhìn ba con vậy, có phải là có điều gì muốn nói mà chưa nói được? Nhưng mà tại sao người chết rồi đã 4 ngày rồi mà vẫn mở mắt được? Chuyện này chính trong gia đình con, chứ người ngoài nói là chuyện mờ, coi như không có thấy. Nếu cô chết như vậy thì con phải tụng kinh gì để cầu nguyện cho cô con được siêu? Con xin thầy cho biết để con ở nhà tụng kinh hồi hướng cho cô. Con cảm ơn thầy, mong chư Phật gia hộ thầy sức khỏe dồi dào để lên pháp tòa giảng nhiều bài pháp cho chúng con, nhất là gia đình con chờ thầy giải quyết cái vấn đề của cô con. Thì tôi hỏi quý vị, tại sao chết rồi mà còn mở mắt được?
Núi thì nhiều khi núi chưa chết, sao còn núi còn hơn.
Thật ra đó, muốn bỏ vô một cái người đó đó là phải ở Việt Nam hay đâu cũng vậy. Bây giờ thầy hỏi cái chú ở Việt Nam nè, con nhiều mới qua nè. Ở Việt Nam mà khi một cái người chết là cũng phải có xác nhận chết mới được tẩn, phải không? Phải có giấy khai tử. Chứ không phải tự nhiên mà cho tôi hạnh phúc nó còn sống cho, không có chuyện đó.
Báo lĩnh nguyện.
Đó họ là họ kiểm phải không? Rồi phải có đàng hoàng họ mới cho mình bỏ quan tài đó. Chú này mới qua Việt Nam qua nè. Thì như vậy, tôi hồi tối nào khi mà cho câu hỏi này thì mới lập trong mật tông á, thì thế này. Thứ nhất, có một loại chết á mà loại kêu là không có phước đức á, thì cái loại đó chết họ không có thành thông, mà họ mơ mơ màng màng họ lộ thành. Quý vị biết có một cái loại đó là họ có thần thông sau khi chết, tức là họ về các cõi trời. Họ về các cõi trời nha quý vị, thì họ có thần thông. Mà dưới thần thông cõi trời họ có thể làm cho cái thân thể họ mở mắt nhắm mắt được không quý vị?
Được.
Cái loại thứ hai họ làm loại quỷ, mà quỷ mà có thần thông á, thì loại quỷ dương á, thì họ có thể làm cho thân thể họ coi như nhắm mở được. Và coi như mới đây á, là một cái chuyện này nó xảy ra ở Đài Loan. Ở Đài Loan, gia đình ở Hồng Kông, gia đình rất là giàu, tới mặt trượt. Trong gia đình đó là 6 tay đại gia đang đánh mặt trượt. Mặt trượt, quý vị biết mặt trượt á? Thì cái mấy đại gia này đó là thường thường đánh, thường thường gọi lại order đồ nhà hàng của cái nhà hàng giao đó. Thì bữa đó tự nhiên đó là ông chủ này có một cái cuốn phone từ ở trong cái nhà ở khu phố bên Hồng Kông, mà khu phố đó là khu phố những cái nhà phải là mặt triệu trở lên, thì bắt đầu gọi order. Thì anh ấy lại dẹp bấm chuông, order đủ món, trong đó năm món rất là đặc biệt, thì bấm chuông thì trong đó họ đến bài họ không có ra, mà tự động thấy có tiền lọt đi dưới cửa, thì ở cửa nó có cái lọt cái lỗ chó ra vô, nhà giàu đó chó thì có tiền nó nhét ra, từ cửa thì nhét ra là cho bùn bo, ví dụ như cái món hàng đó là $200, họ lại trả là $400, 200 tiền tiếp. Thì cái anh này chạy về nó muốn nộp, thì tối về cái ông chủ đó ông kiểm tiền thì ông lòi ra là có 200-400 đồng tiền vàng mã, giấy tiền vàng bạc. Thì ông nghĩ, ông kêu hết cái nhân viên là tụi bay cái thằng nào, ông cộng thường thường cái chủ nhà hàng nó cộng receipt order, thì cái work order ngày nay là bán được 15,000, nhưng mà cộng lại trong này cũng 15,000, nó có 400 đồng là cái tiền giấy tiền vàng bạc. Ông nói thằng nào hồi nãy làm cát xê mà bỏ vô đây ra không tao đuổi. Thì tụi bay đừng có chơi vậy, tao ghét lắm. Thì nó nói đâu có, tụi con bỏ vô trong tiền, rõ ràng là gia đình của ông là quản lý mà, bà chủ rồi con gái ông, chứ tụi con làm gì có cái quyền đó. Ông tức quá, ông nói có đứa nào chơi. Thì ông lợi dụng đó là ngày hôm sau thì cũng có một cú phone nữa, cũng order, cũng vào ban đêm. Thì ông không có đi, nhưng mà cũng một cái người khác đi giao hàng. Thì tới đó họ cũng đút tiền ra ngoài cửa và họ cho tiền tiếp thì về. Lần bữa chiều sau ngày sau kiểm tiền cũng có tiền vàng mã nữa, tức quá lần thứ ba ông đi. Ông này ông mới lái xe ông đi Delhi, thay ông chủ tao Delhi là cái nhà nó thôi. Thì ông lại thì ông cũng giao hàng, thì ông thấy nó cũng nhét ra bấm chu, thì nhà giàu họ thường thường rút tiền ra, thì ông cũng thấy tiền thì ông cũng không có nghĩ là ma. Tới hồi ông về tính tay thì bữa đó ông điểm là số tiền, thì chính bữa đó ông đi giao thì là vàng bạc. Bắt đầu mới quảng hồn lên, thì bắt đầu mới báo với chính quyền, và chính quyền họ mới vô họ khui cái nhà đó. Thì té ra là mấy cái tay này, năm tay đánh bọt chữa cái trong đó, chết nồi chết trong đó. Mà chết là sao? Tại cái hệ thống máy sưởi đó nó bị lít gà, họ đánh họ chết trong đó. Mà khi mà cảnh sát nó vô thì họ chết cách đây cũng khoảng tuần rồi, mà thi thể của họ thì không có hôi, vì cái hệ thống máy sưởi nó hư, thành ra nó lạnh. Rồi á, họ mới đem phòng mổ dọn dẹp thức ăn, thì trong bụng toàn bộ năm tên nó đều có đồ ăn hết, những cái đồ ăn của nhà hàng đó. Mà dụ như cô ăn là dụ như là di cá bầu ngư hay là thập cẩm hay là mì xào giòn, thì mỗi năm món đó mỗi tên nó đều trong bụng mở ra còn nguyên thức ăn của nhà hàng nó hết cái gì, thành nó không trả lời được thành quỷ đó, cái loại chết mà thành quỷ đó à. Thành đó là cái chuyện có thật luôn đó, vì mà nó xảy ra chấn động ở bên Hồng Kông luôn. Cô có biết chuyện đó hay không đó thầy Nam? Thầy bây giờ trở lại cái vấn đề này. Tôi theo cái thổi tướng mà trong cái thơ của chú Thảo Đặng này, chú nói Thảo Trần này đó, thì bà cô chỉ té cái đập trong một tấm, rồi nửa tiếng sau nằm trên giường và coi như là bắt đầu chết. Tức là bà không có cái kiểu mà bị coi như yểm tri đáy dập, bà không trải qua giai đoạn bệnh hoạn. Cái thứ hai chết rồi tay chân mềm mại, và cho tới khi mà được xác nhận khai tử rồi đó, mà bỏ vô hồn 4 ngày sau, mà lúc mà bỏ vô hồn á là phải 24 tiếng sau, thì người vẫn còn ấm hết, mềm mại luôn. Thay vì miếng mà rành thì thử coi nóng, cái nóng nhất chỗ nào, toàn bộ cái người nóng hết. Thì tôi chưa có thấy, mà tôi thấy toàn bộ cái người lạnh hết là giờ rồi. Ông Tài Viết Khang, à ông Tài Viết Khang. Và cái người thứ hai mà toàn người lạnh hết bây giờ mới đây là bà ngoại của thầy Tệ Minh. Bà ngoại thầy Tệ Minh chết mới 10 giờ của ngày hôm qua. Nhưng mà thầy Tiến Minh thì ở bên làng Di Đà Kinh Rô. Rồi gia đình, tại vì bà ngoại này cũng gọi là vừa là đi chùa Phật Tổ mà vừa là đi làng Di Đà của thầy. Bà có đất ở trong làng thời gian đầu, bà có hội tương tế luôn. Nhưng mà tại vì thấy sư phụ mới vừa đi đáp về quá mới mệt đó, thành ra gia đình không có gọi sư phụ. Thành ra tự để cho mời chùa Phật Tổ về hộ niệm. Hộ niệm 18 tiếng cũng không có nóng chỗ nào. Thầy Tiến Minh có yêu cầu niệm thêm 4 tiếng nữa cũng không nóng chỗ nào hết. Thì thầy mới hỏi thầy, sư phụ bây giờ con muốn niệm thêm đủ 16 tiếng nhưng mà ta mệt quá rồi, chứ nhà hoàng nó không có cho kali bây giờ đang nóng, nó chỉ cho maximum là 14 tiếng là nó đem đi mà không nóng chỗ nào hết. Thì đi đâu tôi nói bà là không có làm gì ác, bà cũng không làm cái gì coi như là có tội để đi địa ngục, thầy bà không có nóng với bà lòng bằng chân đòi đi ngủ, không nóng vào đầu súc sanh, nóng đầu gối, bà cũng không có nóng vào cái bụng. Nhưng mà bà đó cũng không có về cõi người, thành không nóng với ngực. Còn về cõi Phật, cõi trời đó, thì bà bây giờ bà có núi, thứ nhất bà núi thầy Tệ Minh. Thầy Tệ Minh là hồi nhỏ ở với bà ngoại. Thứ hai bà núi những đứa cháu còn ở Việt Nam. Thành ra bà có tu tịnh độ nhưng mà bà không có nhất quyết đi. Thành ra tới lúc đó là cái ban hội niệm là tu như thế nào. Thì Đại Minh nó chỉ là họ ngồi đó, họ cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, họ làm 8 tiếng, họ không khai thị. Cái chính là phải khai thị cho bà. Mà không khai thị cho bà cũng như bây giờ bữa đó con chết, mà sư phụ đứng ở đó. Nếu mà sư phụ, bữa đó sư phụ mà có chứng kiến, sư phụ nói là con ơi, con bây giờ con chuẩn bị thân xác này giả tạo, con đừng liếc luôn nữa. Con phải khởi tới cái nghiệp lành. Con thấy tất cả thầy nói theo cái chuyện là giống như là thầy giảng trong mà ngài Xá Lợi Phất lại để mà khai thị cho ông cấp cô độc đó, phải không quý vị? Thì khai thị như vậy thì người ta mới đi được. Thì bữa đó mà thầy khai thị là ông này đi về với trời rồi, nhưng mà tại vì không ai khai thị, thành ra bà này bây giờ bà chỉ có một cái đó là bà lòng vòng ở đây, bà không có cái đi gì đâu, như vé máy bay bà coi như là để, coi như không có để cái chỗ destination, cái chỗ đến. Do đó trong thời gian này thầy cho mình nói với ông Tùng Địa Tạng và ông về, ông ráng phim bà ngoại đi đi, đừng có tiếc núi gì nữa. Thì như vậy đó thì bà sẽ đi thôi, rất là lẹ, như cụ Tạ Dứt Kha nói đi coi cái phim đó, thì chỉ nói 15 phút sau là họ đi liền. Quan trọng hộ niệm là nói cho người ta hiểu chứ không có phải là tụng đâu. Cũng như con lần đầu tiên con đến đây, con thấy bên đây tụng cái dịch Việt, bên Việt Nam tụng chữ Hán phải không con? Mà ở đây con thấy tụng chữ Việt nó hiểu rõ ràng không? Tại vì mình trúng mà mình nói với người tương lai là vài bữa nó thầy nghĩ tới dịch ra tiếng Anh này. Tại vài bữa tới hồi con cháu ví dụ Trung nó biết nói tiếng Việt, không biết nói cái gì, đúng không quý vị? Thì tương lai mà tới cái nghi thức hộ niệm là hay là cúng dâng là phải cúng bằng tiếng Anh. Tôi đang nghĩ tới dịch ra tiếng Anh rồi phải tụng đánh chuông đến mỏ làm sao mà tiếng Anh nó cũng nhức nhối tôi nữa nè, phải không? Tại vì tới cái thế hệ mà biết con cháu quý vị là cúng chữ Việt mà không hiểu nữa, kêu nó ăn nó cũng không biết ăn, kêu nó lại nó không biết lại, thành ra phải qua cái nghi thức tiếng Anh. Thành ra bữa nay thì nói rõ trở lại cái vấn đề này, cái bà này chết hồi trước tốt, bà được về cõi trời, nhưng mà cõi trời vẫn còn tham sân si. Thành ra thấy con về vẫn làm sao quý vị, vẫn khóc, cõi trời vẫn không phiền não, chỉ được cái là được về cái đó thôi. Thành ra bà thấy em về đứng than là bà dùng thần thông bà cho mở mắt, cõi trời không có thần thông, thành bà cho mở mắt cho biết rằng thì như vậy có cái lợi là ba con biết chết không phải là hết, mà bà cô của con đã thị hiện cho thấy để cho biết tin. Thành ra bà cô con chết trong cái thời tướng tốt và mở mắt được, tức là bà chưa, nếu mà thật bà làm ác thì bà chết cái bà đi xuống địa ngục làm sao ở đó mà điều khiển con mắt mở lên mở ra. Và bà về cõi trời rồi thì bà ở trên cõi trời bà có thiên nhãn, bà nhận thấy được. Như vậy những cái tiếng mà gửi sớ cầu siêu này nó có tác dụng bằng cái gì? Thật ra người chết á mà họ ở lỗi ngạ quỷ, họ có cái gì? Thiên nhĩ thông của quỷ thần. Mình đọc tới cái tên của họ, rất nhiều tên, quý vị nhớ nha. Bởi vậy khi mà bà, quý vị nhớ mà bà Thánh Nữ Bà La Môn mà đi xuống dưới đó, gặp cái ác độc vô quỷ dương, hỏi vô độc quỷ dương á, hỏi mẹ tên gì, thì phải nói mẹ tôi là tên gì, ba tôi tên gì, phải không quý vị? Cha tôi là Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi là Diệt Đế Lợi, chết gì đâu, à, chết mới chết 7 ngày. Nói vậy, về đi, vì bà được sanh lên cõi trời mấy ngày. Thành ra người ta nói, khi mà thầy đọc cái sớ này đó, thì cái người, nếu mà cái người đó ở vào cõi người thì người đó không có ăn được. Về cõi người là không có biết rồi, thẳng nhẹ đầu thai, nhưng mà về cõi người thì không hưởng được cái gì hết. Nhưng mà về cõi trời đó thì họ không có ăn đồ ăn của mình. Còn về cái cõi quỷ thần đó, thì họ ăn được hết, họ nghe được hết. Từ Việt Nam bay qua đây, quý vị nhắm mắt lại coi, quý vị nghĩ tới Việt Nam là cái tư tưởng gì đã đến Việt Nam rồi. Từ đây quý vị đi qua tới tiểu bang Texas, chúng ta bay mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà nghĩ tới là tới. Thành ra khi mà gửi sớ thì cũng tốt cho thầy bổn sư đọc thôi. Còn nếu mà chính quý vị gửi sớ bằng tâm sớ như có Diệu Quán và Diệu Đế trong cái khóa tu ở trên Diệu Pháp Liên Hoa ở dưới center, có phải gia đình con đâu có gửi sớ mà tụi con dùng cái tâm nghĩ tới ai?
Ba
tụi con, bà ngoại tụi con. Mà lần đầu tiên tại ba con còn sống, ba con không có niềm tin với Tam Bảo, không tin luôn. Thành ra biết bao nhiêu cái pháp hội con gửi không đi, nhưng mà nhờ có kinh Diệu Pháp Liên Quan hạnh lắm,
không cho đi chùa,
không cho đi chùa. Nhưng lần đầu tiên tụi con thấy ba con sao? Thấy từ ở ngoài đi vô phải không? Ba đứa nó ngồi tụng kinh vậy nè, nó Diệu Quán và con nhỏ Oregon
Cali,
nó thấy ba nó từ ngoài đi vô rồi đánh lễ Phật rồi ngồi ở bên. Rồi ba nó, khi mà nó thấy ba như vậy thì tất cả những cái hàng chữ ở trên kinh mờ hết. Đó là thầy giải thích cho con biết. Khi mà nó thấy là nó cầu nguyện, nó gửi cái sớ mà không phải là sớ bằng giấy mà bằng cái tâm, nó nghĩ tới ba nó, tên tuổi nó. Thì khi nó đang ngồi tụng gì, nó thấy ba nó từ ngoài cổng vô, mà ba nó lúc còn sống là cấm gia đình không được đi chùa, không tin Tam Bảo. Nhưng mà khi biết bao nhiêu pháp hội, ổng không có đến được. Lần đầu tiên cái pháp hội về pháp Liên Hoa, ổng mới về. Mà ổng về vô là ổng thấy con, thấy ba con đi thẳng vô trong trên điện và lễ Phật, phải không? Xong đến ngồi tụi con, mà lúc con thấy ba con thì ba đứa cùng thấy, mà tụi con thấy tất cả kia không thấy nữa. Thì khi đó là giống như con bây giờ đó, con nhìn vào cái mặt người ngoài đó, con hầu như con mờ, con thấy không có, con không thấy chữ nữa. Thì giống như ông này bây giờ nhìn không thấy tàn nhang nốt ruồi gì hết, mà chỉ thấy cũng trường thời, đúng không? Mà sau khi mà ba con vô, ba con dặn nhiều đế, dặn nhiều quán là ráng đưa rước cho đàng hoàng. Tại nó là mặt nó rước, mà cái bữa đó là cái ngày thứ sáu hoàng mãn. Ổng sợ là ổng được vô đây rồi, rồi lúc đó nhiều quán nó nổi sân, nó lại dục bà này, nó chở thay vì chở siêu tổ, nó dục mẹ ấy ta của ma đi. Thành ra ổng đau được lên, ổng sẽ rớt cho ổng, nó ráng mà đưa đón đàng hoàng cho con, nó làm ăn đưa đón để cho ổng được phước. Thì cho thấy là ba nó rút sống, ngăn trở, không cho người ta đến chùa. Thì bây giờ con diệu đế diệu quán nó làm nó mang đưa đón, nó chở người ta đến chùa, phải không quý vị? Và nó quá giải được cái nghiệp đó, và ba nó được siêu, chứ không phải ông thánh ông thần nào mà làm cái chuyện đó. Chính vì ba nó chết rồi nhưng mà thân thể của ba nó còn trong người mấy đứa này, không quý vị? Còn thầy nó giải thích cho con thấy là khi nó thấy như vậy, có phải con nhìn cuốn kinh lúc đó là con không thấy chữ nữa không?
Không chữ mà đọc được,
không chữ mà đọc được, tại lúc đó là ba nó cho nó thấy. Cũng như là giữa lúc đó là nhiều quá nhiều đến nó sử dụng không phải là cái mắt của thịt mà mắt của thiên nhãn đó, cũng như là chư Phật chư Bồ Tát cho tụi nó thấy để có cái niềm tin là mười mấy năm rồi con có thấy được ba con về đó, mà rất là vui vẻ. Nó cho thấy chết không phải là hết. Thật ra những cái nghi thức cầu siêu nó có lợi lắm quý vị, thành ra đừng có tưởng không có lợi. Hôm nay đó thầy nhắc lại cho cái vị mà Thảo Trần, cô của con về khỏi trời, cô con xả một cái báo, một cái nghiệp nào đó té cái, nhưng mà mình thấy té cái ầm mình thấy, nhưng mà cái người té cái ầm rồi vô nửa tiếng chết, hay là cái người mà bị stroke rồi nằm 10 năm chết, cái người nào nhẹ nghiệp hơn quý vị? Chính cái người chết liền đó, con cháu có quý, đúng không quý vị? Cái bà này mới chết liền đó là cái ông này về không quý, không, tại vì không có nuôi dường trường, còn ông mà nằm mười mấy năm là mỗi tháng phải gửi mấy trăm về, là ông này ổng về ông nói bà chết mẹ cho rồi đi để bà báo đời. Tôi nói thật quý vị đó, quý vị càng lâu quá. Tại sao con dâu mới về nhà chồng? Con dâu nó mới về nhà chồng nó dễ thương quý vị. Bà già chồng rửa chén xong rồi nó dành nó rửa nó vô trong hàng. Nó bà già chồng mới vừa bấm mấy giặt để nó con giặt cho môn, phải không? Bà già chồng vừa đặt nó hút bụi, nó hút bụi nó dành liền, phải không? Nhưng mà bắt đầu năm thứ hai đó thì bà già chồng có giặt đồ thì nó cứ coi phim để hàng, hàng kệ bà, phải không? Thành ra từ từ cũng vậy, là từ từ cái tình cái đụng chạm đến hết. Cũng như á, Phật tử mới đến chùa, phải không? Mấy chú này nè, cô Diệu Liễu không, cô Diệu không mà dẫn xuống nè, là đến đây giống như cô dâu mới về nhà chồng á, xuống đây là khiêm cung, đi xuống đây cũng nhỏ nhẹ rụt rè dễ thương lắm. Cô này từ New York mới qua cũng dễ thương lắm, phải không? Phải không? Nhưng mà sao là ở được thứ năm thứ đầu trong đây tụi con đến với thầy, ai ở ai biết thầy 10 năm rồi phải Diệu Trung, tức là con dâu về nhà chồng 10 năm rồi, nó 1 năm rồi, phải không? Phải không? Thành ra cái vừa rồi cái cô vợ của chú Nga, vợ chú Nga nói trời con đi qua chỗ đậm thấy ta cũng quý sư phụ quá, kính trọng sư phụ quá chừng. Tôi nói tại đó là con dâu mới về nhà chồng, hiểu chưa? Còn mấy bà bên đây là con dâu coi như là muốn ly dị rồi, phải không? Cô dâu chuẩn bị nộp đơn ra tòa ly dị rồi, hiểu chưa? Thành ra cái tu hành đó chúng ta giống như vậy thôi, hiểu chưa? Nhưng mà quan trọng á là một cái người mà đi như vậy đối với thầy nó té cái bụng đau có chút xíu là vô nằm nửa tiếng, hơn là ý tri đấy dầm 9-10 năm con cháu nó sẽ từ bỏ mình, thấy không? Thành ra đây là có phước này. Và cái thứ hai nữa là chết có người còn đẹp đẽ nè, cái thứ ba chết mà có dùng khả năng để cho con mắt mình mở lên mở xuống. Thì cái bà này mà con cái thân xác bà chết 4-5 ngày còn mở lên mở xuống được, thì cái bà này nếu mà bả mà coi như không hiểu đạo thì bả dư sức cho trúng số đề được. Cái bánh xe mà nó lăn á bà sẽ bắn được mà, phải không? Con mắt chết rồi không gì mà cái giận kia, phải không? Thành ra đối với thầy đó là chúc mừng. Chúc mừng là sao? Điểm thứ nhất, bà còn trôi được cái thân xác của bà, tức là bà là cái người có thật thật phải cõi trời. Cái thứ hai, bà khóc khi thấy con nó về, tức là bà có những cái lòng từ bi. Người cõi trời vẫn có lòng từ bi chứ, đúng không? Còn bà chúng ta là hắn là con cũng không có chết, cũng không có khóc, vì bà thấy ai cũng bằng nhau dưới cái nghiệp ái rồi, bà còn cõi trời. Cái thứ ba, bà cho ông này đặt lên câu hỏi thì như vậy cho biết chết không phải là hết, để cho người ta có niềm tin. Thì bữa nay thầy ba cái mask lại cho thấy con sẽ thấy người nào cũng là đẹp hết, người nào cũng hồng hào hết, đó là cái thấy chữ thiên. Cái mắt thứ hai là con thấy tất cả mọi người đều tốt, mà thấy mọi người đều tốt thì con cảm thấy con mắc nợ người ta nhiều hơn, đúng không con? Và cái thứ ba mà thầy muốn nói lại là khi thấy phai được phong minh, phối đức được phong minh, thì những người mà ambulance lại cứu cho chú đó, thì chú thấy ai cũng là sáng choi, cái mặt sáng choi, nghĩa là thấy giống như cái hào quang, phải không? Nó sáng như cái đèn, phải không? Giống như cái bóng đèn, cái mặt nó không thấy được cái mặt, nhưng mà nghe tiếng nói thì biết người đó là người Mỹ da dày Africa, người đó là người Mễ, nhưng mà không thấy được cái mặt vì hào quang họ sáng quá. Cho nên khi mà mình đã được cứu một người, không có người nào mà cái tâm á hết, nó tâm. Bây giờ giả sử như bây giờ một cái cô nào mà đang xỉu trong này, mình lại mình cạo gió, Diệu Trung nhớ không? Diệu Trung cạo gió là Diệu Trung muốn cho bà hết bệnh hay là muốn cho mày chết trong tao, mày sẽ đâu quýt mày không được. Nhưng mà Diệu Trung mà cạo hả, cái bà này hả, tao có dịp tao tính toán mày rồi, nhưng mà tao cạo cho mày chết hả? Thì Diệu Trung giờ cạo mà nó la cái mấy đi nữa thì người ta cũng nói là cạo đi mà cái chịu cho nó ra gió. Thì cạo cái đó thì dồn vô thấy Diệu Trung đó là coi như là đen thùi vậy, cái đèn đen thùi vậy, thấy không? Thành ra tất cả thầy thí dụ thôi, chứ Diệu Trung không đến nỗi tệ như vậy đâu, thấy không? Để rồi người ta tưởng như vậy. Tại có bà kia bà nói con thấy cái Diệu Trung có hiền sao mà Diệu Phụ nói thấy con tưởng tượng bà ghê gớm lắm, mà thấy bà đi qua cô lô lô thấy chỉ hiền quá, thì nói thí dụ thôi. Bây giờ thầy thầy với Diệu Trung là sao con thấy sư phụ nói bả là Phật cứu con rồi không cứu ai nữa, tại vì cái miệng bả quen rồi, bả té một cái là bả nói Phật cứu con, bả đi chung với ai mà bả bị cái gì là Phật cứu con. Cũng như bữa cái xe tôi bả thấy xe chạy khói, bả là Phật cứu con, chứ kể cả xe này không kêu cứu ai hết, cứu gì bả, bả cái miệng bả vậy thôi chứ cái tâm bả không có. Bây giờ thấy Diệu Trung dễ thương, sao thầy nói làm như bả, con tưởng tượng bả là con nghe tiếng nói bả trên này, nghe tiếng đã là thé thé rồi, con biết bả dữ rồi nha. Cái hồi thấy mặt không phải vậy, phải không? Cho cái gì thấy là bữa nay thầy, tức là chúng ta tới là chết không thể là hết. Cái thứ hai, chết là muốn đi về cõi lành đó, là chúng ta cái chìa khóa mà thầy thấy ở trong cái kinh mà Mật Tâm họ nói rõ, chỉ cần lúc quý vị chết đó, quý vị khởi cái tâm quý vị hoan hỷ và nhớ mình muốn về cõi trời đó, mình phải khởi tâm là từ bi, thì quý vị tự nhiên cái tần số quý vị lúc đó là tần số của cõi trời, quý vị đứt cái quý vị đi trời liền. Chứ còn quý vị đang lúc đó mà đang giận hờn á, mà quý vị nổi sân lên á, là bước néo, là nó xì ra. Là tôi nói thật qua quý vị, lần đầu tiên tôi đi hộ niệm, tất cả những cái đám tôi đi đều tốt hết, thì cái giá chót là nóng từ đây và nóng đây thì không có gì. Cái đám mới đây là suy gia của chú Thầy Hỷ, mà cái ông đó là cùng làm tòa đại sứ với con ở bên Hoa Kỳ, ở bên Việt Nam đó. Thì chú Thầy Hỷ thấy thầy đi cô đô về mệt quá, ông đó là suy gia, thành ra chú Thầy Hỷ mới coi như là hơn nữa, ổng không phải đệ tử quy y của thầy, mà con của ổng và dâu của ổng, con gái ổng với con trai rể lại là quy y thầy. Con rể của ổng là con trai chú Thầy Hỷ là đệ tử sư phụ, con gái ổng là đệ tử sư phụ. Thì bây giờ sư phụ phải đi hộ niệm, nhưng mà họ nghĩ thầy mới vừa đi mệt quá rồi, mà chú Thầy Hỷ thì đi máy bay, còn thầy thì lái xe, do đó chú Thầy Hỷ với chú Đạo Quang mới tự động hộ niệm. Mà ông này ung thư, là cái ung thư trong bụng ổng á, ung thư gan á, thành ra là ổng không ăn được cả mấy tháng, thành ra ông chết ông cứ nghĩ tới ăn không. Mà quý vị biết không, chú Thầy Hỷ tụng như vậy là đúng 8 tiếng luôn, thử thổi tướng tống ở trong bụng. Rồi khi ông chết như vậy là thứ 6, ông chết thứ 4, thứ 5, thứ 6, mà thầy qua làm lễ có 3 ngày, thứ 4, thứ 5, 6, thứ 7 là làm là có 4 ngày, mà ở Mỹ này đưa vô phòng lạnh đâu có hư quý vị. Lần đầu tiên thầy thấy hả, thầy ra thầy tưởng người Mỹ da đen, tại vì cái thổi tướng ông đang thui luôn. Rồi thầy dòm xuống thì bắt đầu đẩy trong cái băng ca và bằng inoxidap ra, thì thầy nói ủa, thường thường là này thầy phải đích thân mặc áo đà la ni, thì tôi hỏi chủ Mỹ tại sao mày đẩy một cái người ra mà mày trùng mệt hết vậy, thường thường nó đẩy ra nó để mặc đồ vét, thường thường đưa đồ vét và là áo dài, rồi mình muốn mặc áo đà la ni thêm thì mình mặc, mà nó thấy nó quấn nó lại nó nói có mùi rồi. Tôi nói ủa, mà Mai Thiệu Khê một tháng đem ra vẫn không có hôi, nhiều người đem ra cả mấy tuần lễ cũng đâu có hôi, mà tại sao cái người này lại hôi? Nó nói nó không biết, nó nói nó vẫn bơm thuốc, nó vẫn làm đầy đủ. Thì nó đúng thẹn tin, cái thầy vừa bà tử vừa vô thì dở cho mình ra một cái đó, mùi thúi nó bơi xuống tới dưới luôn, bà Diệu Hướng đó, mà nó còn đi còn chịu không nổi thầy, cái mùi này mùi giống như mùi xác chết, hồi lính chết á. Thì tôi mới hỏi đây có dầu phộng không, thường thường kiếm cái dầu phộng á để nhét vô mà không có, đây đâu có đâu. Thì bắt đầu thầy nói bây giờ đó, nó có mùi rồi, tôi không thể nào mà tôi mặc áo đã lên đi tôi cởi ra được, thôi bây giờ tôi cảm tôi đắp nha. Thì lúc đó thầy kêu hai ba người là ẩm với thầy đặng để làm lễ, bây giờ không ai dám cho nó mua thúi rồi, nó thúi từ cái bụng nó thúi ra. Thì tôi nói liếc là tôi nói thằng con trai, con rể sư phụ không góp tụi bay phải vào vô, thấy không? mà cái tâm trạng họ nói đưa bao tay, nó không có mang bao tay. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó cái người này họ sẽ tủi thân. Rõ ràng như ông này nè, họ thấy hết, như bữa đó mà vợ con mà tự động mà con chết ra như vậy đó, mà vợ con gớm con này kia là con tự nhiên con tủi thân liền. Do đó tụi nó không có được gớm. Họ nói kiếm cái đồ đưa cho thầy khẩu trang, thầy nói nô tự nhiên đi, tôi chịu được cái gì chịu được. Bắt đầu thầy mới ẩm, thầy ẩm khúc giữa khúc chân là thằng con rể, khúc đầu thằng trai ẩm bỏ vô quan tài, rồi thầy mới lấy áo đà la đi, là thầy để vô cho ẩm cho nó bớt. Nhưng còn không, sau cùng thầy phải đóng cái nắp lại rồi mới lấy nhét cái áo đà la đi xuống á, nhét thiệt sát mà giống như là băng nhận chừa cái đầu lên này thôi, thì nó bớt hôi. Bắt đầu thầy tụng kinh. Mà con biết á là tụng địa tạng không, chuyên môn tụng địa tạng thì tụng tụng cái quyển thứ nhất á thì bắt đầu nó bớt hôi được chút, tụng quyển thứ hai đó thì nó còn là 20%, tới quyển thứ ba nó hết hôi luôn địa tạng đó. Và bắt đầu thấy ổng tươi cái mặt ra, nó đổi cái tướng lại, thành ra tụng luôn Lăng Nghiêm coi như nè. Tụng một thời cúng cơm phải không, là Di Đà phải không, là cũng phải vừa cúng cơm Di Đà phân hết tiếng rưỡi, tụng quyển thượng địa tạng tiếng nữa ha, tụng quyển trung tiếng nữa ha, quyển hạ tiếng nữa ha, rồi bắt đầu chơi Lăng Nghiêm nữa ha, là coi như vậy là hết 8 tiếng rồi nè, tiếng rưỡi của kinh cúng cơm như này ra kia, rồi 3 tiếng địa tạng là 4 tiếng rưỡi, Lăng Nghiêm tiếng là 5 tiếng rưỡi, rồi cho người ta thắp giếng nữa là coi như hết giờ. Cái ngày đó là ngày thứ bảy, ngày chủ nhật vô là chuẩn bị để mà đi làm lễ đọc tụng kinh thì Dương Quang thì không, nhà hoàng nó nói đưa thẳng lên nhà thiêu, nó có mùi quá, thành ra nó không có dám để, và coi như làm lễ đồng quan lên cái cục. Và càng sau ra là nhà thiêu á, làm tất cả nghi lễ tại nhà thiêu cho thay vì mất cái ngày chủ nhật, mà người ta cũng mà ban hộ niệm cũng ớn, không ai dám đi hết, tại vì nó bốc từ trên xuống dưới, nó bốc hết. Còn thầy thì con biết thầy đứng sát bên mà tụng coi như 8 tiếng đồng hồ. Quý vị nãy thấy cái cô nào mà ngồi đây mà bị cái nhang không, tội nghiệp cô đó đó, thầy cũng ngồi ngay cái mặt dông đốt nhiều nhang quá nó bị nhang, mà cái nhang á thì nó chỉ sạch thôi, mà cái mùi đó thầy về quý vị biết không, nó thúi vô trong quần trong áo mình á, mà cái hồi về tối về thầy thở đó, thầy nghe cái mùi thúi luôn, tại vì nó rút vô phổi thầy, nó đóng vô trong này mà vẫn còn nghe cái mùi đó. Coi như là 2 ngày sau thầy cứ tắm rửa rồi mà ở trong cái phổi thầy đó nó dẫn, rồi sau đó thầy khạc ra cái đồ mà nó đem thui luôn. Đi sư Như Thủy mới nói em cứ làm giờ biết mai mốt em bị em chết. Tôi nói thì trước sau cũng chết phải không, nhưng mà chị thấy là mình không có bỏ người ta được. Thành ra thầy nói là sau khi chết rồi, tóm lại những người mà chết, nhất là ông chồng đó, tôi đã từng đi với ông chồng mà sau khi chết vô rồi đó không cho bà con lợi gần, vì nếu mà mình không sao, người xã không sao, mà thường thường ông chồng là chết ở trên, mà thầy ở trong Đồng Nai mà cái chùa thầy Đồng Thiền là ở sát bờ sông, thầy biết mà đúng họ chết đúng 12 tiếng tự động nó nổi lên nha, nó nổi lên một cái rồi đó là dịch lội vô, nó sình lên. Mà quý vị nhớ thân nhân lại là trào máu ra, thì chết 24 tiếng là trào máu ra. Mà cái thứ hai tại sao trào máu, họ không có nói được nhưng mà họ trở thành là quan ức, họ chết họ tức tối, họ trở thành là một cái loại quỷ, mà cái quỷ đó, đó là họ làm cho cái thân thể họ tức cái gì thì trào máu. Khi quý vị tức, quý vị tức tức ói máu phải không, thì cái người đó chết, họ chết rồi họ không nói chuyện được cái thân nhân thì họ làm cho chảy trào máu ra. Còn cái ông bà cô của ông Thảo Trần này đó thì thấy người em mình về chỉ là chớp mắt cho biết là chị vẫn còn đây đó em, đúng không quý vị, chị vẫn còn đây 4 lần như vậy để cho ông thấy là chị vẫn còn đây, thì đó là cõi trời. Còn cái cõi mà coi quỷ thần á, mà cái người đó quý vị biết không, chết ngay chỗ đó, sang năm sau bắt ngay chỗ đó chết luôn, quý vị có tin không? Là mà hả, mà cái người ở Sài Gòn xuống chết ở đó thì nó bắt người Sài Gòn, người địa phương nó không có bắt, mà đúng năm là bắt, nó bắt rồi cái thế rồi, cái là đúng năm có bắt là cái đó là thầy thấy rõ. Cái thứ hai nữa, thầy đã từng đi dự những cái đám tang đại đội trung sự hội nghĩa trang quân đội đó, là có những cái lính mà họ chết đó, quý vị, họ bỏ trong cái bọc xô đó, quý vị biết, nó quấn lại nha, cái hồn kẽm là không nói rồi, cái hồn kẽm là ăn lọc đưa về, là hồn kẽm nó siêu mình không biết, chỉ lấy cái thẻ bài thôi. Còn cái mà nó để ở trong cái bông xô nó quấn lại, quý vị biết, kéo ra nó xịt trong cái họng á, ở trong nhỡ kéo ra đó thì chỉ mắt đầu mắt tay nó chưa có thẻ bài, mà nhiều khi nó dằn hết cái tay chân rồi đó thì lợi nhìn á không có biết được. Mà vợ với bà mẹ đi lại thì cái nào mà nó trào máu ra đó, là cái đó là thân nhân thiệt, trào máu ra cái là lấy được cái thẻ bài đúng liền, chứ mình không biết kéo từ họng đâu, nhận xác. mà quý vị nghĩ coi đó là những cái mà người ta chết qua ức á, thì người ta sẽ trào máu và tại người ta thấy khả năng chết không phải là hết. Tốt lại bữa nay thầy cảm ơn con là một cái người trẻ ở ngay tại cái địa phương này. Quý vị cố gắng làm phước trước khi trễ. Và chúng ta phải bắt chước cái anh này. Anh chưa có tu gì hết, nhưng mà anh sau cái chết rồi thấy ai cũng đẹp, ai cũng tốt, không thấy cái xấu của người khác. Cái đó là cái đại phước của chú. Và rõ ràng mát dưới cái vụ mà ba chị em cái vụ quán vụ đế, thì như vậy khi mà người âm họ đến họ cho mình thấy thì mình không thấy được cái chữ này nữa, nhưng mà vẫn đọc kinh được. Cái đó là cái chuyện quyền. Thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái tâm. Đó là tại vì khi mà ba chị em nó thấy được ba nó là nó thấy bằng cái gì quý vị? Thấy được con mắt của thiên nhãn, chứ không phải làm sao thấy được ba nó. Tại vì ba nó là cái người thần thức, phần linh hồn, mà nó thấy được cái người đó tức là nó phải là dùng con mắt nó mới thấy được đó. Thành tóm lại những cái lời Đức Phật dạy không bao giờ sai. Thành ra bữa nay thầy chỉ nói cái vấn đề, hai cái vấn đề rồi, và thêm một cái vấn đề nữa thầy trả lời một câu hỏi nữa để mà bữa nay chúng ta sẽ ăn trưa. Là cái này thưa có một người Công giáo: kính gửi thượng tọa Thích Thông Lai, con là Bình Nguyễn, hiện đang du học tại Austin, Texas. Thành thật với thầy, con là người Công giáo. Con nghe pháp thầy cũng lâu lắm rồi, hôm nay con lấy hết can đảm để gửi một email đến thầy, xin hỏi thầy một vài vấn đề, mong thầy từ bi chỉ dạy. Hồi xưa ông bà nội và ba con làm nghề đồ tể, rất là giết heo để kiếm sống. Tại vì bên Công giáo, Chúa sinh ra con vật để cho loài người. Thành ra nên Công giáo không có nghĩ đó là tội, mà nghĩ đó là coi như Chúa ban cho mình cái nghề để mình kiếm tiền. Sau khi sinh con ra, vì nhân duyên gì đó ba con bỏ nghề đồ tể, còn ông bà nội con thì vẫn tiếp tục nghề đồ tể cho đến khi về hưu. Con nghe thầy giảng về nhân quả nên rất sợ ông bà và ba con sẽ phải trả nghiệp sau này. Con phát tâm ăn chay, mong có thể giúp ông bà cha mẹ giảm bớt tội nghiệp. Con xin thầy mở lòng từ bi dạy cho con biết con phải làm thế nào giúp ông bà và ba con giải nghiệp sát khi mà cả gia đình con đều là người Công giáo. Con cũng xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy. Khi con còn ở bên Công giáo thì chúng con cắt con cổ gà ăn tiết canh, chúng con ăn thịt gà cày, ăn tất cả con vật chúng con nghĩ là Chúa cho. Nhưng mà sau khi hiểu về giáo pháp của thầy, nhờ thầy mà con biết được Phật pháp, để rồi con mở được mang trí huệ và tăng trưởng lòng từ bi. Con đi ngang các hành thịt, con đều thương xót những chúng sanh đang trả nghiệp trong đó, và con khởi cái lòng từ bi. Từ khi biết nghe pháp, biết ăn chay, mặc dù con chưa quy y thầy, con cảm thấy mình trở nên một người mới tốt đẹp hơn. Con luôn luôn có ước nguyện được gặp thầy và phục vụ trong hệ thống của thầy, nhưng không biết phải làm sao khi bản thân con là người Công giáo. Cuối thư con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và an lạc. Mở hoạch người Công giáo, khi mà biết một cái người con mà bỏ đạo đi theo thì họ rất là đau khổ, đúng không, đúng không quý vị? Thành ra cái điểm này thầy nói với cô, không biết là đàn ông hay đàn bà, tại cô này cái hành danh có nghĩa là đàn bà hay đàn ông gì, thầy có là cô gái nhiều hơn hả? Khó biết là cái tên Bình Nguyễn thì đàn ông cũng Bình Nguyễn, thầy không biết con là nam hay nữ, nhưng mà thầy nói chung là Phật tử, một cái người. Thì bây giờ thầy nói rõ, 10% đệ tử của thầy là người Công giáo, bác Thiện Tâm trưởng làng của thầy cũng là người Công giáo, và quý vị nhớ đa số những cái người đệ tử của thầy đều là người Công giáo. Mà người Công giáo đến với thầy thì hầu như là cô Nguyên Tịnh mở Colorado, cô ngồi trong cái bàn thủ quỹ cũng là người Công giáo. Mà hầu như người Công giáo mà đến với sư phụ đó thì lại họ không quậy bằng người Phật giáo, họ lại giúp sư phụ nhiều hơn. Thành ra người Phật giáo thì ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản, còn người Công giáo thì họ lại là đến với thầy là thấy họ, tôi chưa thấy người Công giáo nào đến với tôi mà họ quậy hết, kiếm không ra. Thấy không? Thì như vậy cái quan trọng mà cứu rồi sao? Khó lắm. Cái món nợ nào cũng trả được. Cái nợ tình đó chẳng hạn, quý vị ưa hứa nè, hồi xưa chẳng hạn anh Phước có hai người ba người theo con được, thấy không? Nhưng mà ông luật sư lại dính được con chứ gì? Thì con hẹn kiếp này không được, xin hẹn kiếp sau. Có không quý vị? Thì bây giờ kiếp này mình không trả nợ, kiếp sau mình trả nợ. Được. Nhưng mà cái mạng mình á, có một mạng à, cái món nợ này khó trả thiệt. Đúng không quý vị? Một mạng đền một mạng, mà từ khi mình có mặt tới giờ mình giết bao nhiêu mạng rồi quý vị hả? Cái này khó trả lắm. Bởi vậy từ sau tôi giảng về cái Tây Phương Du Ký này, à cái này có thật hay không, nhiều người họ tưởng cái này giả thật, tôi phải khai thị ra, đem kinh ra khai thị cho thấy nè. À thì trong này đó có những cái loại mà trên đó này, có những cảnh tôi con đọc rồi. Tại sao ngồi trong đó mà thấy vọng tưởng, thấy cái ông này không có quan tài này thì phải đem cái này ra vấn đề mổ xẻ từ sau này, tại đây nè. Thì như vậy á, người Công giáo bây giờ cũng sao? Bây giờ đó, một mạng đền một mạng là thấy từ khi mà gia đình con làm giết heo là thường thường mỗi ngày tính con đi mà còn mấy chục năm mà biết nhiêu con heo, mà khi giết á, là thọc huyết. Rồi cái người sắp chết mà thầy biết á, là phải rống lên như heo mà không có thể chết được, rồi phải để lên cái chậu, lấy cái dao liếc con cái gì. Là như vậy cho thấy tru như heo, là coi như là thọc huyết heo. Thì như vậy đó, cứu được không? Cứu được. Cha mẹ hiện đời của con là giết hại, nhưng mà con có thể cứu cha mẹ nhiều đời của con bằng cách là bây giờ đó con phóng sanh. Trong khi con mua những con vật phóng sanh, trong đó có cha mẹ nhiều đời của con đang sắp sửa chết, thì con mua những cái mạng con phóng. Thì bây giờ cha mẹ hiện đời của con mà gieo cái nợ sát là 1,000 mạng, con phóng sanh 1,000 mạng thì con quá dễ. Con hiểu thầy nói không? Nhưng mà 1,000 mạng của con dế đó thì nó sống rất là ngắn. Con dế ở đây nó ăn cái gì quý vị? Nó ăn cỏ, nó sống nhiều lắm 2-3 tuần thôi. Thành ra con phóng sanh một con dế đó 1,000 mạng, con dế không thể đổi 1,000 mạng con heo được. Con hiểu thầy nói chưa? Thành ra con phải phóng sanh nhiều, rồi con làm những việc phước thiện, thì ông bà của con vẫn có những cái nghiệp sẽ trả, nhưng mà trả nhẹ hơn chứ không phải là dừng nợ được. Bởi vì cái món nợ mà khó trả nhất là nợ mạng chúng sanh. Quý vị nghĩ coi, mình có mạng à, mà mình dai quá nhiều mạng đó, thành ra từ nay phải trả thôi. Nhưng mà thí dụ bây giờ cũng đâu sai lầm con heo, nhưng mà vừa vô đó lọt lòng ra thì bị con bùa cảm nó cắn cái chết. Con hiểu thầy nói không? Có những con heo gì nó vừa ra bị cắn cái chết đó. Thành ra đó là trả rất là nhẹ đó, chứ còn ra thì khó nói lắm, không có thể xóa bài được đâu. Vừa rồi thì giảng nó câu ra đô. Nếu quả thật thầy có cái anh kia, ảnh chơi football, ảnh là bút kỳ, rồi cái ảnh anh giàu 6-7 năm nay anh thành triệu phú, cái đụng cái ảnh chơi cái game mà vừa rồi đó, quý vị biết game mà Super Bowl mà thằng Seahawks mà nó thua đó, anh nói Seahawks chắc chắn là ăn rồi, tại nửa hiệp đầu ông hố hết. Thành ra ông chạy coi như là ông bán cái nhà, bán xe bán trụ, mà cũng còn thiếu người ta khoảng 500,000. Thành ra bây giờ xã hội đen nó đang kiếm việc ổng, thì ổng đến một cái ngôi chùa ở Cali. Ông thầy nói chỉ cần tụng 21 biến đại bi với anh trai 49 ngày là coi như tai qua nạn khỏi. Nhưng mà đụng cái đó thì ổng đi ra phi trường thì nó có cái sợ qua đó, nó bắt ổng tại phi trường. Nhưng mà mai cái đó là bà già bà còn cái nhà, thì bèo ổng chở ra tòa. Bây giờ bà già bà có cái nhà mà nhà Cali giờ nó lên giá, thì cái tiền bèo ổng lên tới 500 ngàn đó quý vị. Thì bà già bà lấy cái nhà ra, bà thế ổng ra, thành ổng còn có 4 tuần nữa ra tòa. À, cái tội thứ nhất á, là tội bút kỳ là ở tù rồi. Tội thứ hai đó là giật nợ người ta. Rồi, tội thứ ba là ổng đi mượn tiền để chung đó, thường thường mà đó thì có tụi sợ đen. Thì bây giờ đó có một cái chùa kia nói chỉ cần đó là đúc một cái tượng Địa Tạng, đúc cái tượng Quan Âm, rồi ăn chay 49 ngày vô đây trì chú đại bi, thì ra tò đó nói nó đừng có nhận nó duty đi, rồi nó đưa ra bồi thẩm đoàn. Rồi ông thầy đó ông sẽ trục chú cầu nguyện cho thoát khỏi. Tôi nói sai, nói như vậy là hoàn toàn sai. Thì ông cái ông Phật tử đâu có nói như vậy. Tại sao có người đến với thầy thì họ bị tai nạn, thầy chỉ cho họ dựa trên đàn dược sư thì họ giải nghiệp bằng chứng như con có thiện hội. Thằng nhỏ 4 tuổi không biết nói, con hàng là đạo Công giáo, tại sao nó theo sư phụ? Tại vì nó là đứa con, thằng thiện hội là con trai một trong gia đình, con hàng đó là con dâu một mà người Công giáo. Nó bị áp lực của gia đình của thiện hội đứa con trai một, mà bây giờ đó mình trẻ đứa con mà không biết nói, mặc dù thiện hội là kỹ sư, con thằng là bác sĩ nha khoa, thì trong thế giới đó mặt tiếng lắm, tao nói mày ăn ở thách đức. Thành ra nó mới đi theo thầy dựa trên đàn dược sư, dựa về nó biết nói xong con hàng mới quy y với thầy, phải không? Thì thật ra khi mà thầy giái lên đó, thầy giái thế này, thầy dẫn hàng ra thầy nói nè, con làm nghề nha sĩ nha con, mà nha sĩ có phải là cũng tới cái miệng không, phải không? Dẻ cái răng của người ta đó, tự nhiên cái răng không hư, cái dẻ bị nhổ luôn răng cắm đi, phải không? Nhổ răng khôn đặt sạc đi keo, đúng không quý vị? Rồi tụi con dẻ con chặt mấy bà già, mày chặt mấy bà kia, thì tự nhiên con tạo trên cái miệng của người ta thành đời này đó, phải không? Cái miệng thường thường mà chích thuốc tê đó thì nói đâu có được. Thầy biết một lần lên răng là tôi không nói được cũng phải là 2 tiếng đồng hồ, rồi về ăn cắn vô lưỡi có không quý vị? Thì bây giờ mỗi một ngày đó, 4 năm qua từ khi con có bầu, con làm mấy ngàn mẹ, thì mấy ngàn bà đã nói không được, mỗi bà cộng 2 tiếng cộng là thành ra con không biết nói. Bây giờ con sám hối cái tội nó đi, phải không? Thì sám hối rồi hứa từ nay là làm á, thay gì á, làm chân thật, không có chặt đẹp mà làm còn bố thí cho người ta nữa. Thành ra hồi đó không nhận Medicare, chỉ nhận bảo hiểm, bây giờ nhận cái gì cũng nhận hết, làm để mà giải nghiệp. Thì như vậy mình giải nghiệp, mình phát nguyện xong cái mà cái nghề nó cái điều đó, thay vì nó làm nó cho người ta thêm hay giờ lên 100 tới 400, giờ lấy 50 70, hay giúp cho người ta, thì tự nhiên nhỏ biết nói thôi, nó tự dùng nhân quả chứ đâu có phần nào mà ấy, phải không? Rồi từ đó nó mới đến với đạo Phật. Thì tôi nói là thật ra là cái chiêu chính là cái nhân quả, đúng không quý vị? Chiêu chính là nhân quả đó. Rồi chẳng hạn như thiện trí, nó có con ung thư máu, làm gì con giờ làm realtor ha. Làm realtor làm sao? Realtor lúc đầu bán nhà thì dễ ngon lắm, thấy không? Cái nhà này ngon lắm, cái nhà bán là lời thị trường, nhưng bắt đầu bể ống nước trong vòng năm, kêu cái là cúp phone không trả lời, xì cái gì cũng không có trả lời. Rồi ăn 6% chặt đẹp thì xong, ta giận ta cao máu không cái gì, tức mà, thấy không? Tức hồi đó mua nó nói ngon lắm, tức hồi cờ lôi đô được kêu nó bể cái nhà cầu bể ống nước, nó không lại có chuyện đó không cái gì. Thầy bắt đầu á, mỗi một người mà cao máu một chút thì là con đi bị ung thư máu. Bây giờ con làm, con bắt đầu con tiếp đón người ta, con giải tỏa cái nghiệp đó, thì tôi chỉ nhân quả cho đâu đó, phải không? Thầy là có người biết làm. Chứ bây giờ mà giả thử con giật của người ta, mà con là cái người bút kỳ, mà con chỉ cần tụng cái 24 chú đại bi là con xóa đi cái 500.000 nợ đó, thì thầy giáo Phật Thích Ca và bà Thượng Tiêu Quá thành ông tổ chức bao che tội phạm. Thì thầy đâu có phải, thầy là tổ chức bao che tội phạm rồi. Mà như vậy thầy có khác gì mấy công an ở cửa hải quan gì cộng đâu. Ai đem cúng dường tôi nhiều hối lộ thì cái gì tôi cũng cho vết hết, mà ai không cúng dường là cái gì cũng nô, đúng không quý vị? Thành ra tôi nói rõ, không có chuyện đó. Mà thật ra đó là những cái technique. Mà đầu tiên vô mà nói nó vậy nó không có tin đâu. Nhưng mà mình dùng cái kỹ thuật khác, nói đáng đi con, thấy không? Đầu tiên mình chỉ nói nó đáng làm phước đi con. Từ nay con là cái nghiệp này là con phải on sale cho mấy bà già, mấy người nào già đến, mấy người không có, rồi con vô trong tù nhân đó, con nhổ răng dùm cho mấy người tù nhân đó, không có Medicare đó. Thì khi mà nó hết rồi đó, bây giờ mình nói với mình nói vậy không được. Bây giờ kêu như nó là nhỏ nó biết nói rồi. Bây giờ nhỏ nói nhiều quá, nó chịu không nổi thành ông tá. Tôi nói tại vì con làm phước nhiều quá, thôi bây giờ chặt đẹp lại đi con, nó bớt nói. Cái điện thoại tôi chặt kiểu đó là sao? Tôi nói chị nói rất cà lắm, thay vì nói nhiều, giờ tại vì làm phước nhiều quá thì nói nhiều, phải không? Bây giờ mình chặt lại thì nó nói cà lâm, nói cà lâm thì ảnh hưởng sao? Rất là đơn giản, chẳng hạn như sáng nào đó con muốn đi mua dịch heo quay, thì thằng con người ta ra nó chặt 100 cà lâm dịch heo quay, thì bà thường nhưng bữa nó ra nó chỉ cái hàng sáng chặt, cho 100 cà lâm. Chỉ có vậy thôi chứ không phải ai hết, hiểu chưa? Sáng vô cái bàn học thịt quay gặp tôn thọ tượng, tôn thọ tượng đem con heo ra, nó tự nhiên cái thằng con có tiền hội vô, chú con mua cái thịt heo rồi, mua nhiêu chỉ cho tao chặt đó rồi, chặt 100 cà đạo, hiểu chưa? Thì lúc đó là làm đền lại thôi. Thầy đã nói vấn đề mà công giáo là vậy đó. Thật ra giữa công giáo Phật giáo chỉ có cõi trời không phải dành cho người Phật giáo. Nhưng mà công giáo thật sự ra tôi nói cho quý vị nghe, Đức Chúa Trời đó là một cái vị có phước không quý vị?
Có.
Có sao có? Chỉ cần Đức Giáo Hoàng là đệ tử của Đức Chúa Trời thôi mà ổng đi tới đâu quý vị thấy nè. Bây giờ ổng đi qua, ổng đi thăm New York nha, ổng đi thăm Cuba nha, ổng đi thăm tất cả những chuyến đi Mỹ du này đó là tốn nhiều gì, tốn gần 180 triệu đô la chỉ đi bảo vệ Đức Giáo Hoàng thôi. Trong khi đó mình rủa mấy người Công giáo mình cái gì mà mình nói, trong khi người ta có tại Hoa Kỳ này có gần 9 triệu tín đồ người Công giáo, trong khi mình có bao nhiêu nhiều thầy có lên bên có 20-30 phật tử mà dám lên án một cái ông có mấy triệu người Công giáo đó tầm bậy. Nhưng mà nó có những cái sai trái là thế này, thật sự bên Công giáo họ vẫn có cái luật là nhân quả, hãy cho đi rồi sẽ nhận, có quý vị. Thì đó là nhân quả chứ gì nữa. Trong 10 điều răn của Chúa cũng tốt lắm. Nhưng mà cái chuyện mà nói ra mà cứ giết đi cái ăn thì Chúa sinh ra, cái đó là không có đúng. Chẳng hạn như bây giờ nó xảy ra trên mạng nè, nó xảy ra trên mạng nè, có những cái ông thầy sư quốc danh mà ở tại Việt Nam nó bắt nó mà hàng trăm tí ma tí có gì đó không biết không. Sư ở Việt Nam, người Hà Nội đẹp trai không quý vị? Ông sư nó rất là đẹp trai, đẹp hơn sư phụ trong lai rất là nhiều, nhưng mà lại là có súng AK, rồi có hàng trăm cái tên cái tấn mà tí có không quý vị, là mang tiếng đạo Phật. Rồi cái thứ hai là bây giờ tôi hỏi quý vị, cái chương trình mà đi mà tổ chức Phật đọc hay bắn cơm gây quỷ hay chương trình sổ số đó không có kinh nào nói quý vị chỉ tôi dùng kinh nào có không. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy quý vị mở thùng thư ra mà quý vị vô tình để cái địa chỉ quý vị lọt vô là chùa nói mua dùng ma tâm di số à, bán cơm nghi quỷ chỗ này chỗ kia, thì như vậy vô tình tới cái đời con cháu quý vị nó sẽ dễ là nào bây giờ chương trình gây quỷ này kia là xin cho kinh Phật không có. Nhưng mà vì những cái người đó họ thiếu nợ thiếu nợ, họ tạo mọi điều kiện họ làm nó trở thành ra là biết người ta tưởng như vậy, đúng không quý vị? Thành ra từ đó những cái đó những cái sai trái của đạo Phật. Rồi bây giờ đó quý vị thấy tụng kinh ra giá, đạo Phật đâu có ra giá đâu, quý vị thấy rõ không? Cái chuyện ở Việt Nam có ra giá nha, đó phải không? Đây trong này có rõ nè, đây nè, đây nè, tôi nói Việt Nam với Mỹ vì tôi nói sơ sơ này, có email đàng hoàng nè. Email này là của cô này là Thảo Trang. Kính thưa thầy, con là Phật tử Việt Nam, hôm nay con email cho thầy, con có câu hỏi của thầy. Ba con vừa mất gần 100 ngày, ba con thì tin có lực nhân quả, ba con tin là có Phật, ba con tin Pháp, nhưng ba con không tin mấy thầy chùa, thấy không? Nhưng gia đình con quy y hết, chỉ có ba con không có quy y thôi. Lúc trước tụi con khuyên ba đừng cố chấp nữa, nhưng ba nói tao tin về Phật Pháp, tao tin về lực nhân quả, nhưng tao không tin mấy ông thầy ở trong chùa thôi. Lúc đó con không hiểu, nhưng đến ngày mất của ba con mới biết lý do. Thầy biết mấy vị thầy Việt Nam tàu về tiền không tụng kinh, mỗi lần ra giá 500.000 đồng thì tụng bao nhiêu kinh, mà 1 triệu thì tụng bao nhiêu kinh, mà 2 triệu nhiêu kinh, mà có Việt kiều thì tụng bao nhiêu kinh, thì cũng rõ ràng rồi. Hả, mà 500.000 đồng thì đưa về Tây Ninh, 1.000 đồng thì đưa về đâu, Tây Đức, phải không? Phải không vậy?
2.000 đưa về Tây Phương.
À, còn hai ngàn đô thì đưa về Tây Phương vậy thôi đó, thì tiền nào của đó, chứ bây giờ vé máy bay mà vé economic, vé super, vé thịnh hạng khách là ngồi tiền chỗ thôi, cúng thất cũng tiền, đòi gửi ba vô chùa cũng có tiền, đặt thẳng vấn đề luôn, con không biết tính toán, ba con nuôi chị em con tiền nhỏ không lẽ tính toán. Thành ra mấy ông thầy nói sao mà cái ngày đó mà tính giá kỳ quá, thành ra tụi con cũng cắn răng mà trả số tiền đó. Thầy biết những thầy đó còn có nhà riêng, mấy ông thầy đó bắt gia đình con cúng dường mà chở qua nhà mấy ổng. Nhà mấy ổng, trời ơi, nhà con á, thì nhà coi như nhà gạch, chỉ có bên đó nó tính là bề ngang nhà con có 3 mét, bề dài có 10 mét, trong khi nhà ông thầy đó bề ngang 4 mét, bề dài 20 mét, mà tới 8 thớt. 8 thớt là 8 gì vậy? Trời ơi, vào có mấy lần nhà con. Bây giờ con thất vọng quá thầy ơi, mới hiểu tại sao ba con không tin những ông Tăng. Mà con nói thật với thầy, con sợ ba con sẽ đọa địa ngục lắm. Vì không tin vào Tăng, con có nghe thầy nói quy y Phật là phải tin tưởng Phật, Pháp và Tăng. Nhưng những ông Tăng vậy làm sao ba con dám tin hả thầy? Chắc ba con bị đọa địa ngục quá thầy ơi, nghe Pháp của thầy và tin vào lời giảng của thầy. Còn những thầy Việt Nam con sợ lắm rồi, trời ơi mấy thầy Hoa Kỳ cũng chẳng có thua gì đâu con. Mới xảy ra cái chuyện một ông thầy ở North Carolina lấy 300 mấy chục ngàn, có không? Đi đánh bài mấy trăm ngàn không? Trăm mấy chục ngàn đi quýnh bài, rồi bây giờ nó bắt trong sòng bài luôn. Nó có camera, bây giờ lấy 100 mấy chục ngàn con đang thua ra tò, con thấy không? Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, tôi nói rõ cho quý vị nghe, quý vị đừng có sợ cái chuyện mà nói là gặp những ông ma tăng gì, đâu phải là tăng. Tôi nhớ kỹ nha, tôi nói là nhà thầy tu khác thầy chùa, nhớ điểm nha. Bởi vậy ta hồi xưa ông bà mình nói A Di Đà Phật, còn giật thầy chùa không có giật thầy tu. Thầy chùa là sao? Ăn cơm không tốn tiền gọi là cơm gì? Cơm chùa. Ở nhà không tính tiền kêu là gì? Nhà chùa. Xài điện không trả tiền kêu là gì? Điện chùa. Điện thoại mà không có trả tiền là gì? Điện thoại chùa, phải không? iPhone, iSIM không bằng ai chùa, phải không? Quý vị thấy rõ không? Đó, thành ra như vậy thầy chùa làm sao quý vị thấy rõ, tất cả mọi thứ đều Phật tử cung cấp, đúng không quý vị? Còn tôi là thầy tu nè, tôi đi làm tôi sống, cái thầy tu nó khác thầy chùa, tôi đâu có nói cùng giật thầy tu đâu. Thành ra quý vị đừng quyền chữ thầy chùa thả gắm mà không đọ, mà chữ thầy tu là đọ địa ngục, hiểu chưa? Nhớ nha. Thành ra về hỏi lại coi thầy ai trả tiền điện thoại cho thầy, bây giờ Phật tử cúng chùa thầy ở, thầy có trả tiền điện đó không? Giờ không. Tôi đây tôi nói danh dự luôn, mọi hồi đó tôi là mỗi tháng tôi trả 600 mấy, là có không tiền thuê manh đâu là tôi trả tiền chùa, thầy nói tôi là thầy tu, phải không? Thầy tu đó thì không được chữ thầy tu nha, tại vì thầy tu là đem kinh điển của Đức Phật, ta kêu là tăng là sao? Ở nhà quý vị á, mà quý vị á, ba quý vị mới đầu tu tài, mà quý vị đầu là cử nhân, kêu là quý vị tăng lên, làm cho cái gia đình tăng đạo đức, tăng học vấn lên, rồi á quý vị mà có đậu cử nhân mà con quý vị đậu master, tức là làm cho tăng cái nền học thức quý vị lên, rồi quý vị con quý vị là có bằng master mà bây giờ PhD á, thì càng tăng nữa, càng ngày càng làm tăng. Còn ví dụ như ba quý vị á, là coi như là có bằng đại học 4 năm ở đại học coi như là Văn khoa Sài Gòn, mà quý vị á có cái bằng high school kêu là giảm, phải không? Rồi quý vị có high school rồi tới cháu nội quý vị á, nói con học tới lớp 9 là giảm, rồi cái cháu cố quý vị nó lại là không có bằng PhD mà visa home delivery coi như là giảm. Thành ra đó, giảm kêu là thầy chùa mà tăng kêu là thầy tu, tức là sao, làm cho người ta tăng trưởng cái niềm tin kêu là tăng, hiểu chưa quý vị? Đó. Nhớ nha, được quyền lên án thầy chùa nhưng mà không được quyền lên án thầy tu. Thầy tu là gì? Tu tâm dưỡng tánh, đem những lời Phật dạy ra khai mở. Thời còn Phật, năm bộ quán là Phật rồi, tại vì Phật còn muốn gì hỏi Phật. Sau khi Phật nhập diệt lời Phật pháp là các chư tăng kết nạp lời Phật dạy kêu là pháp, là những phương pháp để mình vừa hỏi. Nhưng mà thời mặt pháp này thầy tu mới là quan trọng. Nếu không có những thầy tu làm gì có những bộ kinh lưu truyền đến ngày hôm nay, nếu không có thầy tu làm sao quý vị có được những mở mang trí huệ, đúng không quý vị? Thành ra đời mặt pháp thầy tu là xuất vật, còn ông Phật thua luôn, tại vì Phật đồng Phật đất. Tôi bảo đảm quý vị luôn, thầy tu hơn cả Phật đồng nữa, đúng không quý vị? Phật đồng bây giờ quý vị khổ lắm, cũng không có khe nữa. Quý vị xin không khe, bây giờ tôi nghe quý vị không có tiền đi máy bay, thầy tu dám lái xe đưa quý vị 6 triệu bạc, thầy tu chịu chơi hơn là Phật đồng. Bây giờ quý vị thôi, tha cái gì cũng không ai cũng dường hết, cũng không ai khổ mà tôi giờ nè. Bây giờ ông Phật Ngọc quý vị chết nó vậy mà có kêu Phật Ngọc xuống đứng 8 tiếng chả con nào đứng đâu, nhưng mà thầy tu đứng. Thầy tu được mà thắng con nè, không được chửi thầy tu, chửi thầy chùa, chỉ chửi nhẹ nhẹ thôi, ai với đạo Phật còn giật mấy cha thầy chùa. Cái câu đó có ta nói thiệt, nhưng mà còn không giống giật thầy chùa. Còn là gì? Cột là mấy cái bà con gái cột mà mắt bồ câu môi đó tiêm mũi dọc dừa đó, hiểu chưa? Chứ không phải là con cột mà nó gầm một cái nó nhẹ năng 30, không phải. Cột đây là cột mà má đỏ môi hồng đó,
chân dài,
cột chân dài. Nhưng mà con bây giờ con thấy ai cũng chân dài hết, phải không con? Mà mong thầy cử con đi chống hoa hậu, phải không? Cái này mà con gái trong thợ tường, ông này chống là con gái trong thợ tường khỏi có làm hoa hậu, tại vì ai cũng là hoa hậu hết. Ông này đúng là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, quý vị thấy rõ không? Thấy không? Tăng tụng bồ vui bổ kinh, còn mấy bà tụng cái sáng di đà chiều vô lượng thọ tụng cho đã từ đâu mà thấy chê mẹ này chê mẹ kia. Mình có cái tật nấu ăn không bằng ai mà xuống chê người ta như vậy là sao? Chứ mình nấu mình ngon hơn rồi. Tụng kinh không bằng ai mà gặp ai cũng chê, chứ là mình cho tụng kinh hơn. Nhưng mà té ra mình là coi như là cái gì cũng dỗ mà cái gì cũng chê hết. Cái loại đó có không quý vị? Có nhiều lắm, là thầy trò chúng ta đấy. Rồi thầy nguyện hồi hướng tất cả công đức này để cho con là Phan Thành Hiệp Phan Thành Hiệp và vợ của con Lê Thị Kim Tho, cái tai nạn thứ ba sẽ không có cái gì hết, hiểu không? Là coi như tai qua nạn khỏi. Ngày nào có nhiều người không có niềm tin Tam Bảo nghe cúng băng này, người ta đến với Tam Bảo, ngày đó con vẫn còn hưởng phước. Ngày nào cúng băng này còn lưu truyền, những đứa con bất hiếu nó biết rằng chết không phải là hết, thành nó sẽ có hiếu với mẹ, thành nó sẽ có nhiều bà mẹ sẽ không bị đau khổ gì con. Và như vậy tôi hồi hướng cho vợ chồng con là từ nay tụi con có cái phước biết chết không phải là hết thì cố gắng làm những việc phước thiện, để rồi tụi con làm lợi ích chúng sanh, để rồi thầy thấy con được rất có tu, nó có tu nhiều lắm chứ không phải tu ít đâu. Nhiều khi đó con bây giờ là cô dâu mới về nhà chồng, thành là cố gắng là coi như là thương yêu mẹ chồng giống như thở ban đầu nhau. Thầy là bà mẹ chồng đây nè, chứ đừng có mà vài bữa nữa là coi như là đấu tố bà mẹ chồng là chết nha, không? Không rồi thì ta hồi hướng để chúng ta
hỏi đi. À, tại vì câu hỏi này là có một người hỏi con rằng là con có người cháu đi tu rồi mà con lại xưng con. Ở trong kinh sách Phật đâu có dạy rằng là gì cháu mà khi mà đã xuất gia rồi mà con lại xưng con với lại cháu.
Cái điểm này quý vị làm ơn.
Dạ, con muốn xin.
Quý vị kêu con đó là kêu dưới cái, tại vì cắt ái rồi nha. Đi xuất gia cái đầu tiên là cắt ái. À, Nhớ nha, quý vị thấy có khi nào mà đi siêu nhiên thiện bước lại đây không? Có khi nào em thiện lại đây không? Tại vì mình á, mà mình vẫn còn á, coi như là mình xuất gia mà mình vẫn còn có tình anh em, tức là mình được hai cái gian. Cái gian thứ nhất á, là mình á, cắt ái cho mình lo cho những cái cha mẹ nhiều đời của mình, bà con bá tánh này nè. Rồi mình lại còn ăn chui, mình lại có cái tình bà con nữa. Phật nói là cắt ái rồi, kể từ ngày đi xuất gia là lập một cái bàn, nếu còn mẹ xin đảnh lễ mẹ ba lễ, còn cha đảnh lễ ba lễ. Kể cả cha mẹ gặp người con cũng phải kêu bằng xưng con nha. Ở bên Thái Lan có một cái ông cao tăng lớn lắm. À, ông cao tăng đó ông lớn lắm mà ông là quốc vương luôn, mà ông mới có ba mấy tuổi luôn. Lúc ông mới ba mấy tuổi thì bà mẹ đi ngang thì ai đi ngang ông cũng đảnh lễ, ông cũng nghiêm. Cái bữa có bà kia đảnh lễ thì ông khóc sàn rỗi, thì lúc đó người ta hỏi tại sao mẹ khóc, mẹ nói vì đó là mẹ của ta. Nhưng mà bà đảnh lễ thì người ta nói không lễ, mà nó không, tôi không có lễ thằng con trai tôi. Thằng con trai tôi nó đã chết cái đây 30 năm rồi. Tôi lễ là tôi lễ một vị chân tu đang làm việc lễ cho chúng sanh, trong đó tôi được hưởng cái phần đó. Tôi lễ là tôi nhờ nó. Tại vì tôi biết rằng sau khi tôi chết rồi, nó những cái công đức đứa con tôi này tôi vẫn được lên cõi trời. Thì tôi lễ là tôi tạ ơn nó. Chứ thay vì bây giờ nó ở ngoài nó cứ vợ là giờ này tôi phải là giặt tả rửa đít, là con bị con dâu nó hầu nó chửi lên chửi xuống. Bây giờ tôi đi tới đâu người ta cũng kính trọng tôi, thành ra tôi phải lễ nó. Tôi lễ nó có một lễ, mà trong khi người ta gặp tôi, người ta xá tôi cả ngàn xá luôn. Đúng không quý vị? Không còn cái ái nha. Cha bây giờ giả sử mà bây giờ thầy đi tu mà mẹ thầy còn đây đó, mẹ thầy cũng phải xưng con với thầy mới đúng. Thầy xưng là xưng với cái này. Bây giờ mẹ thầy còn sống đây, quý vị gặp có chào không? Quý vị đều chào, quý vị đều kính trọng. Thì một cái kêu con của thầy đổi lại đó là 3,000 đệ tử của thầy đều kêu sư bà. Có hiểu không? Thành ra mình thánh diện chứ đâu có phải là kêu đó, là cái đó thành ra là trọng cái y áo của Phật. Tôi hỏi quý vị đó, ngày xưa quý vị có chồng à, có con á mà làm quan á, thường thường mấy người bác họ kêu là tại thầy biết có cái ông kia ổng trung tá, ổng dài lắm, ổng lớn lắm, ổng cao tới xuống 8 nằm cái giường quýnh á, mà ổng về ổng làm bậy, ổng về ổng làm bậy là ổng cưới vợ, nhưng mà là con vợ nó nói tiếng hỗn, tại vì bà đó bảo người Huế. Hồi bữa đó thầy có đi dự, hồi đó thầy cũng còn là chú tiểu thôi, thì thầy dự với bà thượng thầy, thì ông đó là trung tá, mà trung tá lúc đó là làm tỉnh trưởng nha quý vị. Cái thời Ngô Đình Diệm là trung tá là tỉnh trưởng rồi nha. Con dâu nó nói bậy, tại vì bà bắt lỗi nó cái gì đó, nó nói tôi là một bà trung tá, một bà tỉnh trưởng mà mẹ đâu có quyền mà làm nhục tôi như vậy. Thì bà tức được rồi, tao về tao sẽ đánh cái ông trung tá của tao, cậu biết. Thì ông trung tá về, tỉnh trưởng về, bà bắt nằm xuống đánh. Thì khi đó đó thì có 3-4 người lính họ đến, mà bữa đó là có cái phái đoàn của ông Ngô Đình Cẩn nữa, tại vì ở miền Trung mà ông Ngô Đình Cẩn ta kêu là coi như được xét là lửa miền Trung á. Thì lúc đó đó là có mặt cái phái đoàn của Ngô Đình Cẩn ở ngay cái chỗ mà lúc đó là ngay cái chỗ mà coi như là ở ngoài Huế nó có một cái khu mà cái khu nghỉ dưỡng ác, nó kêu là cái gì, nó kêu là cái đất gì tự nhiên nó dân là biển nhiều lắm, ai cũng biết nó là ở ngoài. Ở ngoài đó bây giờ dân bên biển này đông lắm nè. Ở bên đó kinh nó kêu là cái sức chạy ra cái gì mà nó có cái khu nghỉ trí gì đó. Thì đem cho đó có bả vô nó thì đi cái xe. Thuận An. Thuận An nó có một cái làng, có miếng đất của Ngô Đình Cẩn ở trong đó đó. Thì bả vô bả kiếm. Thì bắt đánh. Thì ông mới nói. Đang có mặt đông mà đông lính nó tại ông coi cả tỉnh đi. Ông nói bắt bà già này ra. Tôi đang đeo lon trung tá, tôi làm việc không nói chuyện, nó mẹ của mình, mẹ của ngài không cần biết, làm việc xong xuôi rồi về ông quỳ ông khóc với mẹ. Ông nói mẹ, hồi nãy đó con là một vị tỉnh trưởng, con đeo lon trung tá trước mặt có mấy ngàn người, con sắp đọc diễn văn để đón ngài cố vấn, mà mẹ đi kêu mẹ đòi tá con trước mặt đó, mẹ làm như vậy con không kêu lính bắt mẹ đó, thì con còn gì cái sĩ diện của con. Thành ra con bất hiếu với mẹ, giờ con đảnh lễ mà làm gì được. Thì bà bắt nằm lên, bà quýnh xong rồi ông sống hối, ông quỳ coi như là cả đêm tới sáng rồi bà mới tha. Nhưng mà ông nói thà là như vậy, tại vì cũng vậy, bây giờ chẳng hạn như cái bà đó mà bà không kêu con như mẹ thì còn sống á, bà không có coi thường thầy được chút để chúng, bà cứ nghĩ như vậy, bà coi thầy không ra gì thì bà coi hàng đệ tử thầy ra cái gì. Hiểu chưa quý vị? Thành ra khi mà cắt ái rồi đó là chỉ tổng cái y cái áo thôi, chỉ biết ông đó là một cái vị pháp sư đang hoàn pháp. Cũng như cái bà đó bắt đầu đánh ông đó ngay trong cái chỗ nhà nghỉ mát của ông Cẩn, là nếu mà ông đó mà ông cho đánh là bị mất lon liền. mất loạn liền, đúng không quý vị? Mất loạn liền thành ra đây. Bởi vậy người ta mới nói khi mà lính binh gì muốn đánh ông kia mày lộn loạn người ta mới đánh, đúng không quý vị? Mấy ông mà đó không thiếu quý rồi mà thằng kia trung quý là muốn đánh trung quý lộn loạn đi tao đánh. Tức là khi mà lộn cái áo này ra rồi đó thì xả giới rồi đó thì mới được nhận bà con. Thành là không có cái vụ ăn gian nha, nói chẳng.
Mà trong kinh Phật thì nó bảo là không có nói rằng là Phật đi tu mà mẹ của Phật đâu có cái xưng kêu là con Đức Phật đâu.
Kêu đó đó là kêu ở trong lực đó là kính Phật trọng tăng. Ngay cả bát kính pháp cô nên nhớ, cô không hiểu lầm. Người nữ khi bắt đầu đi sinh xuất gia, mẹ của Phật á đi lên cõi trời rồi, dì của Phật là bà Di Mẫu. Bà đi tu là Đức Phật bắt là phải bát kính pháp. Một cái bà hoàng hậu nha và bà Gia Du Đà La là công chúa, mà dù có tu 100 năm đó mà gặp một chú tiểu mới tu có một ngày cũng phải đỉnh lễ không, thì như vậy đó là phá cái ngã thôi chứ không có gì. Thành ra khi mà mẹ mà đánh lễ con đó là đánh lễ cái y áo của Phật và phá cái ngã của bà này. Và bà thượng cua cũng vậy, đem mẹ về nuôi mà không dám nói mẹ mình là con, cho khi bà chết rồi đó ngài mới giái. Nếu quả thật mà người con đi tu mẹ lên có trời cho cái hồn này bể ra và bể ra đó, thì nếu mà cho biết sớm bà không được lên cõi trời đâu mà bà sẽ đọa địa ngục đó quý vị. Thầy bây giờ mẹ thầy còn sống mà bà ở đây, bà sẽ coi cái băng và biết ra cái gì, bà coi cái gì ra gì. Và bà tha hồ, bà thao túng trong này, bà lấy trái cây, bà lấy này bà cho người này kia, thì coi cái mặt bà ngân ngang, nhưng mà rồi bà chết bà sẽ đọa. Còn thà là không cho bà biết, bắt bà phải phục dùng cái bát kính pháp. Hiểu chưa? Từ đó tụi con phải hiểu là Đức Phật phá cái ngã, cái tu chính của Đức Phật là phá cái ngã. Tôi không dám khinh quý ngài, dù quý ngài đều là Phật, đúng không quý vị? Thành ra khi đó mà cái người con không có được nhận, họ kêu mình như vậy, cái danh từ thôi. Cũng như bên công giáo họ xưng với cha, họ cũng xưng con vậy, là họ quý cái chức linh mục đó thôi, chứ không có gì, cái danh từ thôi. Mà cái vị thầy đó mà cũng không nên nhận cái lễ đó, họ kêu như vậy nhưng mà mình cũng kêu lại đàng hoàng. Dạ. Thành ra đi sư Như Thủy về với chỗ thầy đó, mấy người kia đưa cái chỗ ngồi của thầy, mấy chỗ ông giáo trại bác kiểm thấp của không dám ngồi cái chỗ của thầy, dù là chị em, tại vì biết lực chứ không phải là lạm dụng được. Dù là chị em cổ cùng tu đó mà không có dám vì có lực bác kiểm pháp. Thôi bây giờ 1:05 rồi, thầy vẫn còn ở tiệm sau, thầy còn ở đây nếu không có người nào chết nữa. Họ chết nó đâu cho tôi biết trước đâu, tại đứa nào mà chết cho biết trước thì tôi đâu có cần hộ niệm, đúng không quý vị? Thành ra bây giờ tôi chỉ biết là tới giờ này chương trình tôi từ sau tôi vẫn còn ở đây, tôi sẽ đem cái vấn đề Tây Phương Du Ký này ra. Tôi ta hỏi cái này có thật hay không?
Không có hai một cuốn rằng là hồi con mới về bên đó ông thầy thích thiện tâm.
Không phải, ở trong này nó có những cái mà tôi cần nói ra, nó có đúng không? Có phải là sự thật không? Tại ở trong này đó, quý vị thấy đi từ cõi mà ai coi chỗ này là ai đọc cái này rồi thầy coi. Đi đầu tiên lên cõi nào? Khi mà cái ông Phan Tịnh Pháp Sư mà ông mời thiền ở trong động năm 1967, thời gian đó là Mao Trạch Đông đang làm dữ lắm. Đầu tiên là lên cõi trời gì phải không? Hay là tới Động La Hán trước? Rồi tới kế nữa là mới tới Động La Hán. À, La Hán là cao hơn cõi trời. Mà tại sao lại ông đi từ cái cõi trời Tứ Thiên Vương, cái trời Đao Lợi gì đó, rồi ông lên tới cái Động La Hán, mà La Hán là cao hơn cõi trời. Là làm rồi từ từ ổng mới lên tới cái cõi trời đấu sức của ngài Hư Vân, đúng không? Rồi từ từ nó ổng mới lên tới hạ phẩm hạ sâm, rồi ổng thấy những người đó là dài dài lên. Nhưng mà cái điểm là thấy được thái thượng lão quân của người Tàu nữa đang nấu thuốc, có hiểu không? Có những điểm mà mình phải đem ra clear, mà clear thầy là cái bậc sinh sau để muộn, thầy lấy kinh ra để mà thầy so thôi, đúng không? Còn nó đúng trong kinh không?
Sư phụ là con không coi lui qua đời hai lần, vẫn biết cái chuyện này cũng thật hay là không?
Chuyện nào? Cái ngày Phan Tịnh Pháp Sư là thật, ngài ở Đài Loan, ngài có qua Singapore giảng, sau này ngài nổi tiếng lắm. Nhưng mà ngài có thể này ngài nói láo mà nói thiệt mình không biết, phải không? Không. Chẳng hạn như bữa nay thầy đem cái ông này ra, thầy trình bày, ông nói cái chuyện la từ đét. Nhưng mà ai muốn biết không á? Nếu ông nói láo thì bữa nào đi này tôi có cái accident report này muốn coi không? Đúng không? À. Rồi tôi có cái hồ sơ kêu tiên, có cái hồ sơ bệnh viện không ra, có thật, nằm bao nhiêu chết bao nhiêu tiền, chứ nó có hồ sơ không thể nói láo được. Thì ngày nào nó ôi bữa nào nó phóng lên web, nó không xong like kêu cái ông Phan gì đó, phát sanh hết rồi đó, để mà ông lên.
Mà sư phụ sao mà ông là chết mà ông ở trong cái hồng đó được 6 năm.
Không có chết, ông vẫn thiền.
Mà Phật tử nó đều vô ra ngoài mà liễu thấy.
Thì đó có những cái điểm tôi sẽ giảng từ sau. Rồi cái hoa sen ở trong cái kinh Phật có nói là hoa sen lớn như bánh xe, mà ông nói cái hoa sen lớn bằng một cái tỉnh Phúc Kiến, có không? Đó. Rồi ở trong đó, đó là ông kể những cái mà cái Thái Thượng Đạo Quân là ra thái thuốc, mà cái quan trọng là ông đó ông ghé cái động La Hán, mà động cái cõi La Hán là cao hơn cõi trời nữa, làm sao mà ông phải ghé từ từ mới tới cái cõi trời, mà ông lại nói là ông ghé ra La Hán trước rồi tụng chú Lăng Nghiêm, thì tự nhiên cái cầu qua. Thì có những cái tôi phải đem kinh ra, tại vì muốn biết đúng sao mà đem cái kinh ra thôi. Bây giờ như tuyên học y tá, mà cái người nào y tá nó nói là coi như là chích thuốc sao sai là con đem con nói đúng nó sai, đúng không con? Thành ra ai học y tá là cũng phải giống như vậy hết. Đó. Thành từ nay đó là từ sau là thầy còn ở đây, thầy sẽ đem cái này ra. Thầy chưa nói nha, bữa nay thầy chưa nói là cái này có đúng hay sai, nhưng mà từ sau chúng ta mổ xẻ bằng kinh điển nha. Đó, bữa nay bây giờ đã giảng coi như vậy là 1:30 rồi, thôi bây giờ chúng ta tới giờ để mà thọ trai, mời quý vị hồi hướng, gặp lại từ sau nha. Bây giờ hồi hướng xong xuống dưới nhà ăn, để ăn chúng ta dọn bàn ra, thì quý vị nhớ xuống dưới có dọn sẵn vô ngồi, để chừa trống trên này chúng tôi dọn thêm mấy bàn trên này nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị xong chân theo tay rồi đi sẵn xuống dưới có 4 cái bàn, quý vị ngồi vô để cho nó trống trên này, để mà thầy làm cho người ta dọn bàn ra. Yeah.